Chương 80, hồ gợt bãi săn. Trên thực tế, Virgin hoàn toàn không ngại cùng Đùm Bợ Lẹ Đỏ biểu đạt ý nghĩ của mình. Ngụy trang đối với hắn mà nói là một kiện rất khó khăn sự tình. Điểm này, hắn ở cô nhi viện 5 tuổi thời điểm, cái kia 18 tuổi nhân viên chăm sóc tỷ tỷ muốn giúp hắn chùi đít thời điểm hắn liền rõ ràng. Hắn làm không được giả bộ nhỏ hài tử, đi làm cùng hài tử cái này một góc nhan sắc phù hợp sự tình, đến hỏi cùng thông thường hài tử cái này một góc nhan sắc đối ứng vấn đề. Lại một tuần đi qua, thứ 6, lên xong lớp ma dược, Virgin đi ra pháo đài. Hắn viết một phong thư, có thể vào hôm nay giao cho hổ gợt nhóm cú mèo, xin nhờ bọn chúng đem thư đưa đến cô nhi viện đi. Sau đó lại xuyên qua tuyết động, đi vào nhà ấm. Nhà ấm cửa sổ thủy tinh bên trên là không có một chút tuyết động, trung quanh tuyết đối với nơi này nhượng bộ lui binh, chỉ để lại hòa tan sau nước bùn. Hắn rút ra ma trượng, nhắm ngay nhà ấm lôi vào, đem nơi đó nước động quét dọn, sau đó đi vào trong đó. Châu hoa đã đổi một cái càng lớn chút, ở bên trong, non nớt ô mai quả chính rũ xuống thân bên trên. Bọn chúng còn không có thành thục, nhưng đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chất dinh dưỡng bắt đầu không đủ, hắn không thể không tại cách rễ cây địa phương chôn xuống phân bón hoa, cũng lại một lần nữa thi triển ma chú. Ngày mai lại mang theo lấy lì đến một chuyến, những thứ này hoa hoa thảo thảo đều càng thích nàng chú ngữ. Từ nhà ấm đi tới, trời đã nửa đen, hiện tại bất quá buổi chiều 4-5 giờ, nhưng cao nguyên su trời sẽ không chờ người. Thở ra một cái sủ ga màu sắc khí bụi, hắn hướng phía pháo đài đi tới. Một cái cực lớn bóng đen cũng xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn bên cạnh. Hồng hộc, người kia như là một cái to như cột điện, mỗi một bước đều thật sâu hãm đến trong tuyết, hắn ôm một cái cực lớn áo tuyết. Ngoài ý ngạ đi ùn lẹ vì ổ xạ, Virgin vung vẩy lên ma trượng, Hạ Dịch cảm thấy mình đầu vai bung lỏng, phấn chấn một cái trên vai đại thụ, cây kia lập tức dì rào rơi xuống tuyết tới. Cảm ơn. Hạ Dịch lộ ra mỉm cười, hỏi, ngươi là Phở Lệ Phật Virgin Sting, đúng hay không? Ngươi biết ta? Virgin hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Dịch, ô hát, Hạ Dịch nói sao? Đúng thế. Hạ Dịch gật đầu, cùng Virgin cùng một chỗ hướng phía đại sảnh đi tới. Hạ Dịch nhắc qua ngươi, hắn còn đã từng muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng đi ta phòng nhỏ uống một chén trà chiều, bất quá cho tới nay cũng không tìm tới ngươi. Hạ Dịch nói. Hắn nói chuyện đâu, ta liền biết ngươi, dù sao tóc của ngươi không phải tính thường thấy, cùng tuyết. Cảm ơn. Virgin gật đầu, ta bình thường cuối tuần tương đối bận rộn, việc học vẫn tương đối nặng nề. Hạ Dịch cười cười, gật đầu nói, có thời gian lời nói hoan nên cùng đi ta phòng nhỏ. Hai người đi vào pháo đài đại sảnh. Đột nhiên, từ cực lớn cây sang bên kia, một thanh âm xuất hiện. Ha ha, Hạ Dịch, cần giúp một tay không? Sau một khắc, Virgin vội vàng lùi lại, lại chỉ trước mắt, cái tia áo tuyết đã đảo qua hắn vừa rồi chỗ đứng. Hạ Dịch tiên sinh, xin đừng nên tùy ý chuyển thân. Hắn không khỏi vội vàng nhắc nhở, sau đó mới quay đầu nhìn về phía dẫn đến Hạ Dịch ôm áo tuyết tại hành lang chơi lớn quét ngang kẻ cầm đầu. John, cùng hắn đi cùng một chỗ Hạ Dịch. Ô hát, Virgin. Hai người cũng liền bận bịu cùng Virgin chào hỏi, ngươi buổi sáng khi đi học bị giáo sư ở nạ vẽ mắng sao? Hắn lúc nào không mắng ta? Virgin hỏi ngược lại, bất quá hắn hiện tại cần phải không thế nào tìm người khác gấp đi. John liền vội vàng gật đầu, chứ Hạ Dịch bên ngoài, là như vậy. Nghe nói là có người hướng Đùm Bợ Lẹ Đỏ cáo trạng. Hạ Dịch thì là có chút bất đắc dĩ và tức giận. Đúng vậy a, sau đó hắn liền đem khí toàn bộ tắt đến trên người ta. Hắn có chút hế răng nói, ách, cũng không phải ta nói với hắn hình, làm sao không đi tìm người kia phiền phức đâu. Có hay không như thế một loại khả năng? Đã đang tìm. Khoảng thời gian này, Virgin lớp ma dược có thể không có chút nào nhẹ nhõm. Hắn làm sao nhằm vào ngươi? Virgin hiếu kỳ nhìn về phía Haji, nếu như là đối với ma dược có hà khắc yêu cầu lời nói ta là có thể tiếp nhận. Ta cảm thấy hắn muốn mắng ta không cần tìm một chút lấy cớ, hoặc là nói không cần lấy cớ, tựa như tại quyết định tranh tài. Haji nói tới một nửa im bặt mà dừng, liếc mắt nhìn hai phía chúng quanh. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn im lặng. Có thể hay không đừng cản đường. Mạn Tuột băng lãnh, kéo lấy giải giọng thanh âm xuất hiện, ngươi có phải hay không nghĩ kiếm mấy số không dùng tiền? Ngoài Adly, ta suy nghĩ một chút, ngươi đại khái hy vọng chính mình từ hổ gợt tốt nghiệp về sau, cũng tới nơi này làm bãi săn trông coi. John một đầu hướng phía Mạn Tuột phóng đi, cũng vừa lúc ở thời điểm này, giáo sư ở nạ vẽ từ cầu thang bên kia tới. Ngoài Adly, hắn nghiêm khắc quá lớn. Bất đắc dĩ, John bung ra nắm lấy Mạn Tuột tay. Là có người trước chọc hắn, giáo sư ở nạ vẽ. Hạ Di từ sau cây thò đầu ra để nói, vừa rồi Mạn Tuột trước vũ đục gia đình của hắn. Bất kể như thế nào, động thủ đánh người đều là làm trái hồ gợt nội quy trường học. Hạ Dịp ở nạ vẽ rất khéo đưa lời nói. Vợ dịp phải đó bị trừ đi 5 điểm. Ngoài Adi, ngươi cần phải cảm thấy may mắn, không có bị trừ đến càng nhiều, là được. Đi nhanh đi, các ngươi mọi người. Cái này không, là được. John, đi thôi. Vợ Jin không kiên nhẫn phất phất tay. Sở Lì Thờ Jin người không đã sớm đem vũ nhục gia đình người khác cùng xuất thân xem như quen thuộc sao? Cái này có cái gì dễ nói? Thanh âm của hắn một chút đều không hạ thấp, đồng thời đối với John dùng đến thúc giục ngữ khí. Ta đứng tại bên cạnh ngươi, đều sợ bị đi theo chửi một câu máu bùn đâu, bị trừ 5 điểm ngươi liền bụng trộm vui đi. Hít toàn bộ hành lang bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Máu bùn, đây là ma pháp giới độc ác nhất lời nói, không có cái gì từ so đây càng doan người, lời này tựa như một cái giả cái cổ đỏ chân tình thực lòng gọi hát ám. Ở nạ vẹ nghe thấy lời này, mặt lập tức đen một điểm. Mặt bùn, sơ lì thờ gìn bởi vì ngươi, chụp tới 5 điểm. Hắn trầm thấp nói, mỗi một cái từ đều giống như từ trong cổ họng gạt ra. Nói xong, hắn đi vào gờ Jin trước mặt. Xin tiên sinh, ngươi tựa hồ rất ưa thích đối cái khác học viện soi mói. Gợt lẹp chỉ sợ muốn bởi vì ngươi, cài lên 10 phần. Gờ Jin dương mắt, có chút bất đắc dĩ cười cười. Thật có lỗi, giáo sư. Hắn mang theo một loại thỏa hiệp nói, nhưng rơi xuống trong mắt người khác, càng giống là một loại dỗ hài tử ý vị. Xem ra trừ điểm không cách nào làm cho ngươi ăn vào cái gọi là giáo huấn. Sắc mặt của hắn càng âm trầm, tự phái ra, là không sợ bỏng nước sôi, đúng hay không? Sinh tiên sinh, nếu như ta là ngươi, ta liền biết gọi mình coi chừng một điểm, không muốn lại tùy ý làm vậy, miễn cho bị bắt được thời điểm. Tiếng nói của hắn đến nơi đây dừng lại, theo ở phía sau, là bao hàm ý hiệp ý vị hai cái khí âm thanh. Sau đó, liền hướng phía trong đại sảnh đi tới, không còn ở đây lưu lại. Virgin không có làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là hạ dịp. Bên cạnh giờ giả cổ giữ không biết bao lâu tình thế, liền đợi đến ở thời điểm này mở miệng pháo đâu, lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không có bị con mắt nhìn qua. Virgin tự nhiên là không biết những thứ này, đương nhiên, hắn chuyện làm bây giờ cũng cùng giờ giả cổ có quan hệ. Hạ dịp, chúng ta thường nói, ngươi trông coi bãi săn là cái gì? Hắn hỏi. Ô hát, ngươi nói cái này. Hạ dịp phản ứng lại, bãi săn chính là rừng cấm, kia là tại ta làm trông coi hơn 10 năm chuyện sau đó. Lưu Ska Mạn nở các ngươi biết không? Tại nửa cái thế kỷ trước, hắn cùng Đùm Bờ Lẹ Đỏ giáo sư cùng một chỗ đối đầu dính đoạn. Cái kia về sau, hắn liền mang theo rất nhiều cần bảo hộ sinh vật thần kỳ đi vào rừng cấm. Đồng thời, Đùm Bờ Lẹ Đỏ tiên sinh cũng từ sau lúc đó làm hiệu trưởng. Thế là hắn liền hạ lệnh gọi bãi săn biến thành rừng cấm bình thường đến nói, về sau là sẽ không còn có đi săn hoạt động. Nói xong, bọn hắn đi vào trong đại sảnh, Hạ Dịch đem trên bờ vai áo tuyết buông xuống. Nói đến ta còn có chút hoài niệm đâu, khi đó mã nhân cùng chúng ta cũng cùng một chỗ triển khai đi săn hoạt động. Mà lại cái này hoạt động là hổ gợn sáng lập mới bắt đầu liền có, Đùm Bờ Lẹ Đỏ giáo sư lúc ấy làm ra quyết định này, cũng lọt vào không ít người sau lưng nói xấu. Chương 81, ma pháp thạch bãi săn. Virgin hồi tưởng một cái, 1000 năm trước, hổ gợn học sinh cần tự cấp tự túc, cho nên bọn hắn biết gieo trồng rau quả. Như vậy có bãi săn cũng liền không kỳ quái. Tựa như 1000 năm trước hổ gợn còn có hầm giam đâu. Lại vừa nghĩ tới trong nguyên tắc vịt trong văn phòng miêu tả những cái kia hình cụ, tựa hồ đây hết thảy cũng liền chẳng có gì lạ. Đã từng hổ gợn cũng không thể dùng thường quy trường học đến đối đãi. Lễ giáng sinh, toàn bộ lễ đường trở nên trang trọng mà vui mừng. Hạ Dịch cáo biệt mấy đứa bé, đem cây kia lớn nhất áo tuyết đặt ở chủ khách ghế hậu phương vị trí trung tâm. Mà tại lễ đường trái phải, cùng sở hữu 12 quả lễ Noel san sát nối tiếp nhau sắp hàng, bọn chúng có phía trên bao trùm lấy đống tuyết, có phía trên treo đến không hết ngọn nến, lộ ra ánh sao lấp lánh. Ngoài tờ vợ gìn cảnh cùng sồi ký sinh tại lễ đường khắp nơi có thể thấy được, đây là lễ giáng sinh để cho nhất người ký ức khắc sâu biểu tượng. Mà tại lễ đường phía trên, rủ xuống động tác không rõ băng rua. Do tầm mắt bỏ vào phở lại tuyệt giáo sư trên thân, hắn đang dùng ma trượng phun ra liên tiếp màu vàng bong bóng. Những thứ này bong bóng từng cái đều biến thành tiểu lục lạc, sau đó bị treo ở Hạ Dịch mới vừa rời đi qua trên gốc cây kia. Các ngươi đang nói chuyện gì? Một thanh âm xuất hiện, Virgin quay đầu, liền nhìn thấy ôm sách nữ phù thủy nhỏ. Chào buổi tối. Virgin đưa tay. Thật lợi hại. John cùng Haji lưu luyến không rời đem ánh mắt từ phở lại tuyệt giáo sư tinh diệu ma pháp bên trên rời, nhìn về phía Virgin. Virgin, chúng ta còn không có hỏi đâu, ngươi nghỉ định kỳ muốn về nhà đi sao? Hắn nói. Virgin lắc đầu, không quay về, sang năm rồi nói sau. Tốt ta. Haji gật đầu. Cái kia đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa, ta cùng John cũng đều không quay về. John cũng theo sát lời nói, cha mẹ bọn hắn muốn đi Romania nhìn ta ca ca, hắn ở bên kia nuôi bãi rồng làm việc. Virgin gật gật đầu, đối với cái đề tài này không có quá nhiều hào hứng. Ô hát, đúng rồi. Hermione đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Haji cùng John, dặn dò, các ngươi đừng chỉ cố lấy chơi, nhớ kỹ đi thư viện. Được rồi, bây giờ cách ăn cơm còn có nửa giờ đâu, chúng ta bây giờ liền nên đến thư viện đi. Haji ánh mắt tại Virgin trên thân lưu chuyển, có thể cuối cùng lại bị Hermione kéo lấy rời khỏi lễ đường. Virgin nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, cùng Haji vừa rồi cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng biết tại sao bọn hắn muốn một mực chạy thư viện. Từ khi quyết định tranh tài sau, Haji lại một lần nữa không cẩn thận lộ ra Nicolas Flamel. Bọn hắn bây giờ đang ở tìm Nicolas Flamel là ai đâu, đoán chừng đến bây giờ đã lật không biết bao nhiêu sách, có thể không thu hoạch được gì. Ba cái tiểu đồng bọn đi ra lễ đường, đi vào gió lạnh tùy ý xuyên qua hành lang, lập tức liền quẳng lưng lên. Muốn ta nói, thật có thể hỏi một cái Virgin. Haji chăm chú nhìn Hermione cùng John, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Hắn có thể biết. John lắc đầu. Có lẽ hắn biết rõ. Haji nói, chúng ta cũng chỉ hỏi một chút cái này, chắc chắn sẽ không có cái gì. Nếu như hắn không biết, chúng ta liền xin nhờ hắn giữ bí mật. Ta. Tốt ta. Hermione gật gật đầu, nàng cũng nguyện ý đối với Virgin duy trì tín nhiệm. Haji nhìn thấy hai cái tiểu đồng bọn gật đầu, đội vàng hướng phía trong lễ đường đi tới. Mà giờ khắc này, Virgin đang cùng sẹt dịp nói chuyện phiếm. Virgin. Haji vây tay, sau đó nhỏ giọng hỏi, có thể tới đây một chút sao? Virgin đi qua, nhìn xem Haji, cười nói. Xem ra ngươi có vấn đề muốn hỏi ta, đúng hay không? Không sai. Haji liền vội vàng gật đầu, ngươi biết Nicolas Fleur là mẹo sao? Biết rõ. Virgin hứng hở gật đầu, luyện kim thuật sư, làm sao rồi? Luyện kim thuật sư. Haji chừng to mắt nhìn xem Virgin, tâm phanh phanh nhảy, loại kia khoảng cách đáp án gần trong gang tấc cảm giác nhường hắn kích động lên. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Hắn hỏi. Nicolas Fleur là mẹo 14 thế kỷ người Pháp, nổi danh nhất nghiên cứu là ma pháp thạch, dựa vào ma pháp thạch chuyển hóa thuốc trường sinh bất lão, hắn cùng thê tử của hắn đến nay vẫn sinh hoạt tại Pháp quốc cảnh nội. Thuốc trường sinh bất lão. Haji hoảng sợ nhìn xem Virgin, thật sự có loại vật này sao? Có lẽ đi. Virgin không quan trọng mà nói. Hắn đối với ma pháp thạch không có hứng thú, càng đối với trường sinh bất lão không có gì ý nghĩ. Nhất là Nicolas Fleur làm tại hắn trong trí nhớ, trên màn ảnh biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia yếu ớt trường sinh bất lão. Đây không phải là hắn muốn. Voldemort đều chướng mắt đâu, Voldemort không phải là chạy thuốc trường sinh bất lão đi, hắn là muốn dùng ma pháp thạch đến để cho mình phục sinh. Cụ thể phục sinh cùng ma pháp thạch có quan hệ gì, Voldemort cầm tới ma pháp thạch sau muốn làm thế nào, liền không tại Gjin tri thức phạm vi bên trong. Đi qua khoảng thời gian này giảng bài, Gjin không thể không nói chính là, hắn bị Voldemort tri thức mặt cùng chiều sâu cảm thấy một loại khâm phục. Hắn đúng là một cái người tài ba, một cái cùng Gjin trong tưởng tượng không giống cường đại tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu dần dần cảnh giác lên. Trước mắt, hắn vẫn như cũ không biết Voldemort truyền thụ cho hắn học thức mục đích là cái gì. Trên trời nhưng không có đến không điểm ánh, hắn cần mau sớm để cho mình dư giả, như thế đương đại giá giáng lâm thời điểm, hắn ma trượng có thể giao nổi sổ sách. Cảm ơn ngươi, Gjin. Haji vui mừng nói cảm ơn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía lễ đường bên ngoài chạy đi. Quả thực là ngạc nhiên, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem bí mật này nói với mình hai vị tiểu đồng bọn. Nhìn xem Haji hướng phía bên ngoài đi, Gjin cũng quay đầu, cùng xét dịp trò chuyện trong chốc lát sau, liền tiến về chủ khách ghế, hỏi thăm về liên quan tới nguyên thân chú vấn đề. Cái này chú ngữ tính thực dụng rất cao, nhất là làm hắn muốn phi hành thời điểm. Cho mình trồng lên một cái nguyên thân chú, đó chính là thiên hạ lớn, không chỗ không thể đi. Tổ hát, sinh tiên sinh, tại thời gian này, ngươi hỏi ma chú vấn đề, có thể thực có chút sát phong cảnh. Phớt lại giáo sư thần sắc cổ quái mà nói. Đương nhiên, hắn cũng không có là biểu đạt bất mãn của mình, tương phản, hắn cảm thấy Gjin đi bước chân có chút quá tại nhanh. Nguyên thân chú cái kia thế nhưng là lớp lớn ma chú, mà lại không phải là mỗi cái học sinh đều nắm giữ, nó độ khó rất cao, chỉ có số ít học sinh có thể thuần thục sử dụng. Trên thực tế, lớp lớn truyền thụ rất nhiều ma chú, rất nhiều học sinh có thể tại khảo thí thời điểm thi triển đi ra, đã làm cho điểm cao. Như muốn làm được tiện tay có thể lấy thi triển trình độ, đây là chỉ có tương đối tạo nghệ học sinh mới có thể làm đến sự tình. Là được, cái này chính là ngươi về nguyên thân chú vấn đề. Phớt lại giáo sư kết thúc hắn giảng thuật, ngươi muốn đem không khí xem như nước, để bọn chúng lưu động vượt qua ngươi, xuyên thấu ngươi. Đang thi triển nguyên thân chú thời điểm, ngươi chính là nước, vô hình vô sắc nước. Gjin gật gật đầu, ta rõ ràng, giáo sư. Đi thôi. Phớt lại giáo sư nhẹ nhàng phất tay, nếu như thất bại, nhớ kỹ đừng nóng vội nóng nảy, ngươi có thể chậm một chút. Nguyên thân chú vốn là không nên là người cái tuổi này học tập, chỉ là bởi vì ưa thích cái này chú ngữ. Gjin gật đầu nói. Ồ. Phớt lại giáo sư thần sắc kỳ quái nhìn xem hắn. Sinh tiên sinh, quên nói cho ngươi, liên quan tới nội quy trường học bên trong, đối với nguyên thân chú có khắc nghiệt điều lệ. Nói xong, hắn hưởng dụng lên một tấm bài đinh. Hồ gợt ngàn năm qua, cái gì kỳ kỳ quái quái hài tử đều từng có, bọn hắn cũng làm rất nhiều hoặc tốt hoặc chuyện xấu. Đương nhiên, ta nghĩ biểu đạt chính là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi xuất hiện một chút điểm, có lẽ sớm đã có người ở phía trên ngã qua té ngã. Giáo sư, ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ vào nữ sinh phòng tâm ý tứ. Gjin cười cười, ta xác thực chỉ là đơn thuần muốn học được cái này mà chú mà thôi. Phớt lại giáo sư nhìn xem Gjin, trong lúc nhất thời có chút chật lưỡi. Ta thật không có ý tứ này. Hắn nói, sinh tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một mặt. Ta chỉ là ưa thích thẳng lời nói thẳng. Hắn mỉm cười nói, giáo sư, ta còn thực sự không phải vì làm trái nội quy trường học mà muốn học được cái này mà chú. Vậy là tốt rồi. Phớt lại giáo sư gật đầu, là được, ngươi nhanh đi xuống đi, lập tức sẽ ăn cơm, nói thật ra. Ta đã đói chết, chắc hẳn ngươi cũng thế. Nói xong, hắn nâng chén đối với Gjin. Lễ Giáng sinh vui vẻ, sinh tiên sinh. Ngài cũng thế, giáo sư, lễ Giáng sinh vui vẻ. Gjin có chút không người nói cảm ơn, sau đó trở lại phờ lệ phục bàn giải. Ngày thứ hai, nghỉ định kỳ. Làm hồ gợt tốc hành đoàn tàu ầm ầm bước lên khói trắng từ hộp mì ạ lái rời thời điểm, vui vẻ nhất người có lẽ là Lệ Ly. Nàng tại Gjin trên giường nhảy dựng lên, không có hình tượng chút nào, lại rơi xuống trên sàn nhà, đi chân đất, ăn mặc dùng nhung lông biên chế váy dài, vui sướng chạy. Đừng làm ngã. Gjin không khỏi căn dặn. Không có chuyện gì. Lễ Lụy vung lên tay, "Sinh tiên sinh, muốn hay không đi ra ngoài chơi?" Tuyết trắng mênh mang rừng rậm cùng pháo đài, khẳng định rất xinh đẹp đi. Gjin suy tư một lát, gật gật đầu. "Tốt, bất quá chúng ta đi trước một chuyến nhà ấm, như thế nào?" Chương 82, độc giác thú con non ngày nghỉ ngày đầu tiên, không ai tại bên ngoài pháo đài, cho dù là Hạ Dị, không ai biết không thích ấm áp pháo đài, nhất là tại cái này mùa đông giá rét, hiển nhiên ngủ trước cái tốt cảm giác là thứ nhất lựa chọn. Lễ Lụy tại nhà ấm, vì cây thi triển ma chú sau, hiếu kỳ hỏi thăm về Gjin. "Sinh tiên sinh, tại sao ngươi nghĩ như vậy muốn trồng thực vật những vật này đâu?" Lễ Lụy vì chính mình thi triển một cái phiêu phụ chú, mũi chân điểm nhẹ, liền nhẹ nhàng rơi xuống Gjin trên bờ bay. Gjin cũng mang theo nàng hướng phía bên ngoài đi tới. "Có lẽ, ta là muốn cái yên tĩnh cùng địa phương an toàn." Hắn nói. Đi vào hồ đen một bên, hồ đen phía trên đồng cỏ tuyết thật dày, có tới một người đầu gối sâu như vậy. Hắn như là chơi xuân, ngồi tại xốp trong đống tuyết, sau đó nằm trên mặt đất. Tùn tiên sinh nói, "Các ngươi đã từng đi qua một cái thần kỳ phòng, chỉ có ngươi đi qua, nơi đó trên vách tường mới có thể xuất hiện chỗ cửa." Lễ Lụy nghi hoặc nhìn Gjin. Chẳng lẽ cái kia phòng không đủ yên tĩnh sao? Nơi đó có thể quá không an toàn. Gjin nhìn xem màu băng lam bầu trời, từng mảnh lung lung đông tuyết ngay tại nhẹ nhàng rơi xuống. Lễ Lụy nằm đến hắn lồng ngực, thứ chi hài lòng mở ra. Đây chính là ta muốn một mình tìm kiếm phở lệ phật nhà ấm nguyên nhân, ta muốn một cái không có người biết địa phương, như thế mới có thể cam đoan an toàn. Nếu như cái kia nhà ấm thật là một cái phòng an toàn, vậy thì càng tốt. Đến lúc đó ngươi cũng có thể ở nơi đó, cũng không cần lại lặng lẽ giấu ở trong đống sách của ta, cảm giác này không tốt, đúng hay không? Một điểm không có. Lấy Lì lắc đầu. Virgin không nói gì, chỉ là nhìn lên bầu trời. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm thụ xung quanh, đây là một loại nghỉ ngơi, cũng là một loại luyện tập. Ở xung quanh hắn, mặt tuyết bắt đầu đánh lấy xoáy trôi nổi lên, phạm vi ảnh hưởng hơn phân nửa cái đồng cỏ. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng tự hỏi tại câu lạc bộ biến hình thuật bên trong học tập đến kỹ xảo. Sau một khắc, tại hắn nghiên chỗ, một cái màu trắng thỏ tuyết chui đầu ra đến. Tên như ý nghĩa, nó thật là một cái tuyết làm con thỏ. Cái kia con thỏ nhảy đi vào Virgin bên cạnh, hiếu kỳ cọ lấy hắn tựa ở tuyết lên nao túi. Virgin cũng tại cẩn thận quan sát đến nó. Nó sợi râu là tinh tế băng lăng, lung lay sắp đổ, nhưng cũng như chân thực con thỏ cái kia rung động sợi râu, mà nó quanh thân mềm mại tuyết thân, càng là không gì sánh được tương tự da lông. Virgin suy tư một lát, ôm lấy Lì đứng dậy, rút ra ma trượng, điều động ma kính, nhắm ngay rừng cấm phương hướng. Vạ lạ vị tổ, khuyết tán, bắn ra xa xa, từng cái sói trắng xuất hiện. Không, không đúng. Bọn chúng móng nuốt cùng răng nên là gai băng. Virgin điều động lấy suy nghĩ của mình ý nghĩ, cũng thử nghiệm dùng ma pháp phương thức đưa nó biểu đạt. Sau một khắc, một đầu sói trắng dẫn đầu sụp đổ, bình một cái, hóa thành một đoàn tuyết sương mù. Sau đó chính là liên tiếp bạo tạc. Virgin mặt không đổi sắc, không có cái gì nản chí tiết khí ý nghĩ, chỉ là một mà tiếp nếm thử, điều chỉnh. Dùng chính mình băng tuyết cho xiết hóa thành sinh vật, một mực là một cái hắn cảm thấy rất có tiền cảnh khai phá phương hướng. Tùn đến, nó mang lấy kéo cùng nhau đùa giỡn, nó cũng rất ưa thích tuyết, mừng rỡ tại trong đống tuyết lan lộn. Thời gian sắp tới giữa trưa, tuyết nhỏ cuối cùng dừng lại, bầu trời dâng lên mặt trời, nó cùng thế giới tầm đó như là có một tầng màng nylon, mông lung, cũng không cứ gọi người cảm thấy bao nhiêu ấm áp. Mà Virgin thì là lại một lần nữa vung vẩy lên ma trượng. Vã lạ vì tổ, một thất cao lớn sói trắng từ trong đống tuyết chậm rãi chui ra, trừng mắt cảnh giác còn quấn chung quanh, đen nhánh chóp mũi co rút lấy, cau mày, xem ra liền thiên nhiên mang theo một luồng khí thế hung ác. Virgin đứng dậy, nhặt lên một khối nhánh cây ném tới, cái kia sói trắng chỉ nhảy một cái lên, màu băng lam hàm răng bén nhọn đột nhiên tinh chuẩn cắn nhánh cây kia. Sau một khắc, tầng băng từ bị cắn địa phương lan tràn đi ra. Xinh đẹp. Virgin hài lòng gật đầu, đem loại này không tầm thường đóng băng năng lực hóa dụng đến hắn tạo vật bên trong, có thể một chút không đơn giản. Dùng biến hình thuật khái niệm đến xem, bước này cùng với sử dụng biến hình thuật biến ra một cái thần khí đặc vật. Cái này gần như là không thể nào. Bất quá đối với Virgin đến nói, liền đơn giản nhiều, tuyết là hắn khống chế, băng cũng là hắn khống chế. Hắn sáng tạo cái này tuyết đắp nặng sói trắng, cũng ban thưởng nó một chút thần kỳ năng lực. Nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói đó chính là quá khó khăn. Nghĩ đến, mũi của hắn căn cảm thấy một sợi ấm áp, một chút đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi, nhỏ xuống tại bên trong đất tuyết, như là từng đóa hoa hồng. Gánh không được. Nhưng mà, chính đang hắn muốn đưa tay, đem ma chú giải trừ lúc, cái kia sói trắng đột nhiên xoay người, túi thấp người, nhắm ngay rừng cấm phương hướng nghe răng. Đặc, đặc, một cái trong trắng lộ ra màu vàng tiểu gia hỏa từ trong rừng chui ra, thò đầu ra nhìn, rất hiếu kỳ nhìn xem bên này. Kia là. Virgin vội vàng đưa tay, đè lại sói trắng, hắn tuân theo biến hình thuật chuẩn tắc, cho nên con sói trắng này cũng không phải là một cái bóp ra đến sói trắng bộ dáng con rối, mà là chân chính có lấy ra tính gia hỏa. Nếu như Virgin không đè lại gia hỏa này, không chừng nó thật biết bổ nhào qua cũng nói không chắc. Mà giờ khắc này, cái kia ngay tại rừng cấm biên giới thò đầu ra nhìn tiểu gia hỏa cũng đạp đạp đệ bước móng đi ra. Nó trong mắt to mang theo thần sắc tò mò, toàn thân trên dưới đều là màu bạch kim da lông, không nhiễm một điểm bụi bặm. Trên trán một cái nho nhỏ nổi bụt, càng là đáng chú ý đây là một cái độc giác thú vị thành niên. Vừa ra đời độc giác thú đều là màu vàng, nó có cùng lửa long phượng hoàng trợ tương xứng thần bí học ý nghĩa, đồng thời cũng là ma pháp giới thần bí nhất động vật thần kỳ. Tùn cũng chú ý tới bên này, nó bay tới hiếu kỳ quan sát lấy đối diện cái kia độc giác thú nhỏ. Cuối cùng sinh tiên sinh là độc giác thú. Lấy Lý hưng phấn nhìn xem tiểu gia hỏa kia, tựa hồ rất muốn cùng tiểu gia hỏa kia tâm sự. Mà đối phương hoạt động, hiển nhiên cũng rất tò mò bên này, dừng bên ngoài, trên mặt tuyết người này, con gà, sói tổ hợp. Nhưng mà, Virgin đưa tay, ngăn trở ủn dị. Không muốn. Hắn lắc đầu, đeo lên mũ trùm, ma trượng mũi nhọn, một cái mang theo gai nhọn roi bị ngưng kết đi ra. Ngoài ý ngạ đi ủn lẹ vì ổ xạ, hắn niệm tụng lên ma chú, sau đó hướng phía tiểu gia hỏa kia bay đi, trên mặt hắn hung thần ác sát, trong miệng cũng mang theo phẫn nộ gầm rú. Cút về, hắn nói, dùng roi tại đó độc giác thú nhỏ bên người đột nhiên co lại. Bộ một tiếng, tiểu gia hỏa kia bị dọa sợ, đá hậu đội vàng hướng phía trong rừng chạy về. Virgin nhìn xem tiểu gia hỏa kia thân ảnh biến mất tại rừng, mới cuối cùng dừng lại đuổi theo bước chân. Tùn cùng Lấy Lý cũng theo sau, Lấy Lý lo lắng mà không hiểu nhìn xem Virgin. Như thế, có lẽ có thể để cho nó đối với ta như vậy ăn mặc trưởng bảo người cảnh giác chút. Virgin nói, độc giác thú rất chân quý, nhất là có thật nhiều người đều vì cái kia sừng mà săn giết bọn chúng. Để nó sợ hãi phù thủy là lựa chọn tốt nhất, như thế an toàn hơn. Nguyên lai là như thế. Lấy Lý sáng tỏ gật đầu, sau đó có chút nghĩ mà sợ nói, ta còn tưởng rằng sự dình tiên sinh ngươi vừa rồi thật muốn đối cái kia độc giác thú động thủ đâu. Virgin cười cười, nhìn về phía bên trong rừng cấm. Hắn ngược lại là đối với mấy cái này động vật thần kỳ không có hứng thú, nhặt hai người sợi lông hoặc chóc ra sừng đổi tiền vẫn được, săn giết liền rất không cần phải. Mà lại hắn còn không nhất định có thể đánh được độc giác thú đâu. Bất quá hắn không biết. Không có nghĩa là người khác không biết. Thí dụ như cái nào đó hiện tại nhập thân vào trên thân người khác, sinh tử một đường người. Chương 83, lễ Giáng sinh, gặp lại Sophia. Buổi sáng thu hoạch có thể nói phong phú, ăn cơm trưa, Virgin liền trở lại phòng ngủ, bắt đầu làm bài tập. Sư tử cá xương cổ sống tại mê man dược tể bên trong tác dụng khiêu vũ chú thi pháp yếu điểm cùng ma chú tập luyện 592 một tháng tuần đầu tiên 5 buổi chiều tinh tượng đồ suy tính cơ sở biến hình thuật tập luyện thành công 30 lần cùng luyện tập cảm tưởng. Ngay nghỉ bài tập một điểm không ít, nhất là giáo sư Gua Nagon, lại luyện lại có bài tập của nàng yêu cầu chọn vẹn 7 tấc anh, cũng chính là nhanh 20 cm. Dù là Gorin, cũng không ngừng tra tìm tư liệu, cũng bận rộn đến buổi tối, tiến hội sắp sửa bắt đầu, mới miễn cưỡng viết xong. Hôm nay đến hội chỉ có thể tính một cái trước rau, rất là phong phú, nhưng dựa theo những người khác lời giải thích, đợi đến lễ Giáng sinh ngày ấy, mới gọi mỹ thực xếp thành một ngọn núi đâu. Gorin. Haji bưng đĩa tử gở dịp phải đỏ tấm kia trên bàn dài đi tới, ngồi vào hắn đối diện. Một hồi muốn đi chúng ta phòng nghỉ sao? Phần rót giờ bọn hắn nói cùng nhau chơi đùa trò chơi. Không được. Gorin lắc đầu, nhìn về phía trung quanh, lớn như vậy pháo đài, cũng chính là như vậy 20 mấy cái học sinh. Phân tán đến 4 cái học viện 7 cái niên cấp, thật không có mấy người. Tốt ta. Haji gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi thăm về Gorin buổi sáng hôm nay đi nơi nào. Gorin cũng là lúc này mới biết được, Haji bọn hắn đi phở lệ phòng nghỉ đi tìm chính mình, nghỉ cùng một chỗ chơi cờ chơi. Trước qua lễ Giáng sinh rồi nói sau. Gorin cười cười, hai ngày này trước tiên đem bài tập làm, sau đó liền có thể nghỉ lễ, một đường chơi đến sang năm đâu. Haji có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu, rời khỏi bàn giải. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái, lễ Noel đêm trước liền đến. Từ phở lệ phòng nghỉ rốt cuộc thấy không đến bên ngoài, đều bị tuyết lớn chôn, nhưng thần kỳ lạ, toàn bộ phòng nghỉ không có chút nào ngạt. Phòng nghỉ đại bộ phận thời điểm đều là trống rỗng, phở lệ ở lại trường đương nhiên không ngừng điểm này người, nhưng đại đa số thời điểm, mọi người càng muốn muốn tại phòng ngủ như thế cái địa phương nhỏ, không có ai nguyện ý ở phòng nghỉ. Trừ Gorin, hắn rất thích cùng phở lệ nữ sĩ nói chuyện phiếm. Phu nhân, ta rất hiếu kỳ, lúc ấy thời đại kia đối với hắc ma pháp cùng hiện tại định nghĩa có cái gì không giống sao? Gorin hỏi, ngươi bây giờ đối với hắc ma pháp định nghĩa là cái gì? Phở lệ nữ sĩ tò mò nhìn Gorin. Gorin suy tư một chút, nói ra, từ thi pháp dục vọng đến xem như phân loại đi, hắc ma pháp bình thường đều có đối với chịu thuật giả không còn che giấu thuần túy ác ý. Đây đúng là hiện đại hắc ma pháp một cái trọng yếu phân loại điểm. Phở lệ nữ sĩ gật đầu. Ngươi biết, Hồ Gượt luôn luôn không tôn sùng hắc ma pháp, nhưng kỳ thật, các ngươi hiện tại phân loại một chút hắc ma pháp, kỳ thật tại năm đó là bị cho rằng là quyết đấu ma pháp một loại. Quyết đấu ma pháp? Gorin trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không sai, cái này thế nhưng là gỗ dịp sở trường cho hay. Phở lệ nữ sĩ lộ ra một cái điểm tĩnh dáng tươi cười, hắn luôn luôn. Hắn nói, quyết đấu cũng không chỉ là phòng thủ, mà là tiến công nghệ thuật. Cho nên nếu như dùng hiện tại hắc ma pháp phân loại lời nói, gỗ dịp cũng coi như nửa cái hắc ma pháp đại sư. Thuyết pháp này. Gorin gật gật đầu, thật mới lạ thuyết pháp. Sinh tiên sinh, ngươi muốn rõ ràng, thi triển hắc ma pháp là không phạm pháp, chỉ có tam đại không thể tha thứ chú cùng sử dụng ma pháp tổn thương người khác là phạm pháp. Ta rõ ràng. Gorin gật đầu. Cho nên ngươi không cần đem hắc ma pháp coi như hồng thủy manh thú. Nàng nhìn thẳng Gorin. Ngươi phải biết, xa lạ dở thế nhưng là hắc ma pháp một đạo trong đó người lão luyện, mà chúng ta là phi thường phải tốt bằng hữu. Nói xong, nàng thở dài bất đắc dĩ, nhu hòa nhìn xem Gorin, các ngươi nam hải tử vốn là như vậy, đúng không? Liền suy nghĩ làm sao đem ma chú dùng để đánh nhau. Ách. Gorin lúng túng cười cười, cái này rất bình thường, dù sao ma pháp chính là sẽ thương tổn người khác ta không biết, bất quá ta chỉ là không muốn bị người khác tổn thương. Xác thực, dù sao tại thế giới phù thủy, người người đều cầm ma chú. Lớp lệp từ chối cho ý kiến gật đầu. Bất quá nha. Nàng lời nói xoay chuyển, liền cùng chúng ta năm đó phản đối xạ lạ giờ dạy các hài tử học tập hắc ma pháp, ta vẫn như cũ không đề nghị ngươi đối với đạo này từng có tại dục vọng mãnh liệt. Ngươi hỏi ta, chúng ta người của thời đại kia là thế nào đối đại hắc ma pháp, như vậy ta có thể nói cho ngươi. Theo chúng ta, hắc ma pháp là một thanh kiếm hai lưỡi, mà tuyệt đại bộ phận phù thủy nhỏ, không có có thể nắm giữ tâm trí của nó cùng năng lực. Nhất là một chút nên bị độc lập phân ra đến hắc ma pháp. Bọn chúng huyết tinh, tà ác, dơ bẩn, thậm chí sẽ ảnh hưởng người linh hồn cùng thân thể. Tiếng nói của nàng dần dần xuống, sau đó lắc đầu. Sinh tiên sinh, ta vừa rồi nói liên quan tới gỗ dịch cái gì? Nàng hỏi lại. Gorin bị cái này đột nhiên hỏi một chút làm cho có chút không biết làm sao, sau đó bắt đầu từng cái đếm kỹ lên. Ngươi nói, gỗ dịch cũng biết một ít hắc ma pháp, hắn là quyết đấu hắc ma pháp người lão luyện. Ngươi biết hắn tại sao hắn thân là một cái phù thủy luôn yêu thích cầm kiếm, luôn yêu thích công bằng chính thức quyết đấu sao? Nàng hỏi. Gorin lắc đầu. Bởi vì kia là hắn neo. Neo. Mò neo thuyền, neo điểm. Để cho mình không bị lạc tại trong sức mạnh neo. Gỗ dịch yêu cầu mình thiết yếu tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ Mỹ Đức. Bọn chúng là giới luật, là thước đo, cũng là nắm hắn, cam đoan hắn không biết bị lạc neo. Nàng chân dung bên trong con ngươi tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, thẳng tắp xuyên thấu Gorin nội tâm. Đó là một loại trực giác bén nhạy, không quan hệ ma pháp, nàng chính là thẳng tắp thấy rõ hôm nay Gorin những vấn đề này ý nghĩa cùng mục đích. Còn nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược sao? Nàng hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Gorin liền vội vàng gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi bồi dưỡng thành công. Philip nói. Ta chờ mong ngươi đưa nó mang cho ta nhìn ngày ấy, nếu như ngươi thắng, ta nghĩ ta biết rõ nên cùng ngươi uống một chén cái gì. Có thể trước giờ nói cho ngươi một câu, cùng gỗ dịp có quan hệ, cùng pháp thuật của hắn có quan hệ. Nghe nói lời ấy, Gorin mừng rỡ, bất quá trên mặt trầm ổn như cũ. Bởi như vậy, có lẽ mình lập tức liền đem tận mắt nhìn đến vị thứ hai hổ gợt người sáng lập. Còn là cái đỉnh kia đỉnh nổi danh gỗ dịp gờ dịp phải đỏ. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể lập tức vọt tới bên trong phòng lắm đi, ăn ngon uống sướng cho gốc kia ô mai cùng bái, tốt gọi nó một điểm chỗ sơ suất không ra. Vừa lòng thỏa ý một trận nói chuyện phiếm kết thúc, Gjin vui vẻ trở lại trong phòng ngủ, ngồi vào trước bàn sách. Đồng thời, tại trong sổ viết xuống một cái từ đơn. Neo điểm so với Gjin trước kia đơn giản nghĩ đến tự mình dò xét hiển nhiên hôm nay tờ lệnh nữ sĩ nói càng thêm chính xác. Không có thước đo tự mình dò xét như là lục bình không dễ, tại mát lạnh đầm nước phất phơ không biết bao xa, cũng chỉ biết cảm giác chính mình vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, chưa từng cải biến. Vậy quá không an toàn. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Gjin gọi ra chuyện cổ tích bên trong sách cổ tích ý định nhìn xem giá hỏa này có hay không khôi phục hoàn toàn. Dù sao từ Halloween sau đến bây giờ, cũng nửa tháng nhiều. Chuyện cổ tích bên trong sách cổ tích rung động lên, cho ra một cái khiến người ta thất vọng đáp lại. Tốt ta, không có. Chính đáng Gjin muốn đem nó thu hồi lúc, đột nhiên, cái kia sách lại một lần nữa rung động. Gjin cảm thụ được nó truyền lại hàm nghĩa, sau đó sắc mặt cổ quái, cũng lật ra trang sách. Có thể lần nữa tiến vào thế giới. Cái này, dựa theo chuyện cổ tích bên trong sách cổ tích lời nói, mặc dù nó còn không có năng lực bắt đầu chuyến lần sau lữ trình, nhưng bây giờ một cái đã từng hắn lưu lại chuyện xưa thế giới đã đối với hắn rộng mở cửa lớn. Rất nhanh, hắn lật đến cô bé bán diêm cố sự thiên trường. Đúng vậy, từ sách cổ tích truyền đến tin tức đến xem, chính là thế giới này hướng hắn kéo ra cửa lớn. Nói cách khác, mình có thể trở về nhìn xem Sophie ạ. Gjin suy tư một lát, lại nhìn một chút bên cạnh. Nó méo một chút đầu gà, cục cục gọi hai tiếng. Sau đó, hắn lại nhìn về phía ngay tại trên bàn sách, trái phải liếc nhìn xà mặn thả bà gieo trồng bút ký Lệ Ly. Lệ Ly chú ý tới Gjin tầm mắt, xoay đầu lại, do hỏi, Sinh tiên sinh, có chuyện gì sao? Gjin suy nghĩ chỉ chốc lát, do hỏi, hai người các ngươi có muốn hay không ra ngoài lữ hành một chuyến? Chương 84, ôm ấp lễ Giáng sinh, năm mới ngày đầu tiên. Gjin ôm mở hai mắt ra, nhìn thấy là một đầu bị tuyết lớn bao trùm đường mòn. Trên ánh mắt rời, lần theo đường mòn, liền nhìn thấy phía trước trấn nhỏ. Quen thuộc. Hắn nói thầm một tiếng, Lệ Ly cũng từ hắn túi láo bên trong thò ra cái đầu nhỏ đến, tò mò nhìn xung quanh. Sinh tiên sinh, nơi này, chúng ta không phải là ở trường học sao? Nàng hiếu kỳ hỏi. Đúng a? Gjin gật gật đầu, bất quá bây giờ, chúng ta tại một địa phương khác. Lệ Ly bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đi đến trường học ma pháp hồ gợt thời điểm phát sinh sự tình, ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, chúng ta bây giờ đã rời khỏi thế giới ma pháp. Ừm, muốn nói như vậy cũng không sai. Gjin gật đầu, hướng phía trong tiểu trấn đi tới. Dựa theo chuyện cổ tích bên trong sách cổ tích ghi chép, nơi này hiện tại đã là một năm sau lễ Giáng sinh. Gjin cũng thật muốn tận mắt nhìn Sophie ạ sinh hoạt có phải hay không như là sách vở bên trong ghi chép. Sáng sớm, Sophie ạ ít có ngủ một lấy lại sức. Căn phòng rất ấm áp, nhưng cũng có chút một ngạn, nàng đứng dậy, mặc xong tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng năm mới bộ đồ mới, sau đó đi vào bên cửa sổ. Trên cửa sổ, một đôi cũ kỹ quái dị giày bị rửa sạch đến trắng bệnh, tại bên cửa sổ đặt vào một đôi giày, cái này hiển nhiên là không thể diện. Nhưng đối với Sophie ạ đến nói, đây là một cái tưởng niệm. Nàng không nhịn được hồi tưởng lại tối hôm qua làm trận kiêm mộng. Nàng mộng thấy nữ chúa tuyết đến nơi này, thuận mang theo đông tuyết gió, thổi qua nàng ngoài cửa sổ, cũng hướng phía bên trong nóng nhìn. Tựa hồ là đang khảo sát, tại quan tâm nàng. Cái này mộng thật là kỳ quái. Trong mộng, Sophie ạ từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm ra hỏi thăm. Băng tuyết nữ vương tựa hồ mở miệng, trong mộng mông lung, tựa hồ tại nói với nàng, là tại thực hiện một cái hứa hẹn. Hứa hẹn. Nghĩ tới đây, Sophie ạ càng thêm cảm giác nghi hoặc. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhường có chút băng lãnh không khí mới mẻ tiến vào trong phòng. Sophie ạ. Dưới lầu, một cái nam hải phất tay, muốn xuống đến cùng một chỗ ném tuyết sao. Hắn mong đợi hỏi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Sophie ạ lắc đầu, từ chối nói, không được, Anthony. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía quái dị nam hải. Hắn dừng bước, lấy xuống mũ trùm, sau đó cũng hướng phía trên lầu nhìn tới. Sophie ạ. Hắn lộ ra mỉm cười, đã lâu không gặp. Trông thấy người tới, Sophie ạ trên mặt lập tức toát ra khó có thể tin thần sắc, nàng đột nhiên đem cửa sổ kéo đóng lại, sau đó nắm chặt trong ngực, thật sâu hô hấp trải qua. Sau một khắc, nàng bước chân không ngừng, đẩy cửa phòng ra, dùng nhất không kịp chờ đợi bước chân hướng phía dưới lầu chạy đi. Sophie ạ. Trong phòng, Sophie ạ phụ thân trông thấy nữ nhi của mình như vậy kích động bộ dáng, hắn giang hai tay ra, làm ra ôm tư thế. Khẳng định là nàng mở ra ta hộp quà nam nhân nghĩ thầm. Nghĩ đến, hắn nhắm mắt lại chờ đợi lấy nữ nhi bảo bối bổ nhào vào trong ngực của mình, đến cái trước năm mới ôm ấp. Cốc cốc cốc, đội vàng tiếng bước chân tới gần, sau đó, vượt qua hắn. Nam nhân mở to mắt, liền nhìn thấy Sophie ạ đã vượt qua chính mình, kéo ra cửa lớn, hướng phía ngoài phòng đi tới. Áo khoác. Nam nhân hô to, Sophie ạ, áo khoác, bên ngoài rất lạnh. Nhưng mà Sophie ạ hoàn toàn không có nghe thấy lời của hắn, chỉ là hung hăng hướng phía bên ngoài chạy đi. Nam nhân vội vàng đi theo Sophie ạ bước chân, đi vào ngoài cửa. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình đột nhiên bổ nhào vào một người mặc trường bào, không rõ lai lịch nam hải trong ngực. Cặp mắt của hắn nhạy cảm vô cùng, có thể rõ ràng trông thấy nữ nhi của mình cái kia hai tay ôm có bao nhiêu gấp, có bao nhiêu chờ mong. Một cái mắt, lửa giận vô danh từ trong lòng của hắn dâng lên. Đang chờ phát tác thời điểm, Sophie ạ buông lòng tay ra, mà hắn cũng trông thấy cái kia bị ôm nam hải bộ dáng. Gương mặt này hắn nhớ rõ vô cùng, ngày này năm trước, hắn cứ như vậy dùng dao chống đỡ lấy cổ của mình, kém chút để cho mình lên thiên đường. Không, phải nói, xuống địa ngục. Hắn cảm thấy mình không có tư cách lên thiên đường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hắn rất sợ hãi, cũng rất cảm ơn Gjin. Sợ hãi, bởi vì hắn kém chút giết mình, giết Sophie ạ. Cảm ơn, thì là hắn nhất định phải cảm ơn cái kia một trận đánh đập, để cho mình tỉnh ngộ đi qua. Tiên sinh, Tại nam nhân đối diện, Virgin mở miệng, năm mới vui vẻ. Mới? Năm mới vui vẻ. Nam nhân có chút nói lắm nói. Ta nhớ được, ta năm ngoái cho ngươi một chút tiền phòng, đúng không? Virgin nhẹ nhõm cười cười. Thật không khéo, ta lại cùng ta cha mẹ lạc đường, khả năng cần phải ở chỗ này chờ thêm một hai ngày. Trong lòng nam nhân xoắn suýt mấy mắt, ánh mắt của hắn đầu tiên là bỏ vào thân con gái của mình bên trên, sau đó sau khi ổn định tâm thần. Đương nhiên có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nói. Virgin thấy thế, cũng gật gật đầu, cảm ơn. Vào đi, ăn chút điểm tâm. Nam nhân cười nói, nhường ngươi nếm thử ta nướng bánh mì. Ấm áp phòng nhỏ cũng không rộng rãi, bất quá chỉ là một cái phòng khách, đi tại cũ kỹ sàn nhà bằng gỗ bên trên cũng biết phát ra kéo kẹt thanh âm. Lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, vì toàn bộ phòng nhỏ mang đến ấm áp. Tại lò sưởi trong tường bên cạnh, còn trồng lấy không ít tuổi lửa, lò sưởi trong tường bên trên treo một cái móc treo, câu bên trên thì là một cái ấm nước. Virgin bị Sophia lôi kéo, một đường đi lên lầu, đi đến gian phòng của nàng. Một cái chật hẹp mà ấm áp căn phòng. Thật tốt. Virgin gật gật đầu, từ hắn tiến vào phòng này đến bây giờ, một đường nhìn thấy, đều cùng trên sách ghi lại không khác nhau chút nào. Bất quá vật kia liền không có tất yếu. Virgin lúng túng cầm lấy đôi giày kia. Sophia, đưa cho ngươi quà sinh nhật. Virgin từ trong túi lấy ra một cái hình lục giác hộp giấy nhỏ. Đây là cái gì? Chocolate. Virgin nói, một loại bánh kẹo, hy vọng ngươi ưa thích. Hắn không có chuẩn bị lễ vật gì, nhưng cũng nên tìm cái gì đó đem cái này đáng chết giày đổi lại mới tốt. Đôi giày này vừa cũ lại xấu, bày trên bàn, thực tế không được tốt lắm nhìn. Cái này, ta liền thu hồi. Hắn ra vẻ hẹp hòi nói. Thật. Tốt ta. Sophia có chút không thôi nói. Virgin, ngươi là từ đâu đến? Sophia liền bội hỏi, còn nói lên chuyện xảy ra tối hôm qua. Nữ chúa tuyết sao? Virgin nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhớ tới lần trước, chính mình lần đầu tiên tới cô bé bán diêm thế giới lúc, ải sợ tỉ tỉ cho hắn làm cam đoan. Nếu như Sophia phụ thân không thể thay đổi, vậy hắn tại nóng bức nhất ngày mùa hè, cũng biết bị sống sờ sờ lạnh chết. Kia là một cái nguyên rủa, cũng là một cái cam đoan. Không nghĩ tới ải sợ tỉ tỉ tại một năm sau hôm nay, lại đi tới nơi này, thậm chí còn chuyên đến nơi này, đến xem Sophia tình trạng. Virgin. Lấy lì từ Virgin túi láo bên trong chui ra ngoài, hiếu kỳ dò hỏi, nữ chúa tuyết. Nàng thật tồn tại sao? Đây là... Sophia kinh ngạc nhìn Virgin trước ngực xuất hiện lệ ly. Nữ chúa tuyết, nàng đương nhiên tồn tại. Virgin gật gật đầu, sau đó đối với Sophia giới thiệu lệ ly lên. Một lớn một nhỏ hai cái cô nương gặp mặt sau, lập tức hiếu kỳ trò chuyện giết thì giờ. Các nàng đều rất hiếu kỳ, đối phương cùng Virgin xảy ra chuyện gì dạng cố sự, đối phương đến cùng là thế nào nhận thức Virgin. Thật nham chán vấn đề. Tối thiểu Virgin cảm thấy rất nham chán. Sau 10 phút, bữa ăn sáng chuẩn bị kỹ càng. Sophia phụ thân nhìn thấy lệ ly, chỉ cảm thấy thần kỳ, sau đó đem nghi ngờ trong lòng nuốt đến trong bụng đi. Chương 85, quà Giáng sinh của nữ chúa tuyết đến qua đơn giản bữa ăn sáng, Virgin tại Sophia mời mọc, đi vào trấn nhỏ trên quảng trường. Ở cái thế giới này năm ngoái, hắn cùng Sophia ở đây bán một chút khối băng chế tác ván nhỏ kiện, thu hoạch được hắn món tiền đầu tiên. Lại là một cái năm mới, thời gian gần giữa trưa, quảng trường cũng tụ tập rất nhiều vui đùa hải tử. Phía trước cái kia mời Sophia Nam Hải ôm một cái xe trượt tuyết, mong đợi hỏi Sophia muốn hay không cùng nhau chơi đùa. Đáng tiếc, đáp lại hắn là lại một lần nữa cự tuyệt. Virgin thì là chẳng có mục đích trên đường phố nhìn trái phải, thời tiết lạnh vô cùng. Hắn trông thấy những cái kia to gan các hải tử ưa thích đem xe trượt tuyết tiến nắng thắt ở trên xe ngựa của người khác, như thế liền có thể đi theo xe ngựa cùng một chỗ trượt. Con ngựa kia đang mắng đứa bé kia. Lấy lì yên nắng nói, con ngựa kia nói tiểu tử thúi, thật muốn một móng cho ngươi đá phải trong đống tuyết đi. Sophia nghe được lấy lì lời nói trong lúc nhất thời có chút buồn cười cười lên. Ngươi thật có thể nghe hiểu sao? Nàng hiếu kỳ nhìn về phía lấy lì. Đương nhiên. Lấy lì gật đầu, Virgin cũng có thể nghe hiểu, bất quá ở trước đó, hắn muốn trước thi triển một chút ma pháp. Thật thần kỳ. Sophia nói. Vừa đi vừa nghỉ đi dạo, cảm thụ được ngày lễ không khí, thời gian một cái chớp mắt đã đến xế chiều. Bọn hắn cũng trở lại trong nhà. Sophia phụ thân còn không có về nhà đến, hắn còn tại tiệm bánh mì làm công, ngày lễ thời điểm là sinh ý tốt nhất thời điểm. Tiệm bánh mì lão bản đã về nhà nghỉ ngơi, nhưng Sophia phụ thân suy nghĩ nhiều lời ít tiền, cho nên cùng lão bản thương nghị một phen, quyết định tại lễ Giáng sinh cũng tiếp tục mở tiệm. Virgin, gặp lại ngươi thật tốt. Sophia tại nóng lấy vừa rồi ra ngoài mua sữa bò. Nàng đem ấm nước đặt ở phía trên lò sưởi trong tường, xoay đầu lại hỏi, Virgin, ngươi từ ma pháp thế giới tới đây, là có những chuyện khác sao? Ừm. Tại sao hỏi như vậy? Virgin hiếu kỳ nhìn về phía Sophia. Bởi vì ngươi tựa hồ có chút không có việc gì. Sophia nói. Cũng không tính. Virgin lắc đầu. Trên thực tế, hắn lần này lại một lần nữa đi vào thế giới này, chính là nghĩ đến nhìn xem Sophia mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể gặp được cái sở tỷ tỷ liền tốt hơn rồi. Đột nhiên, tiếng đập cửa xuất hiện. Virgin đi qua mở cửa, sau đó liền nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đứng tại cửa ra vào. Ngươi tốt. Nàng có chút lo lắng mở miệng. Ngươi tốt. Virgin gật đầu, cũng nghiêng người cho Sophia tránh ra vị trí. Sophia cũng đi tới, nghi hoặc nhìn người tới. Gờ đạ, ngươi làm sao rồi? Sophia, ngươi trông thấy cây sao? Được xưng gờ đạ nữ hài liền bội hỏi, bọn hắn nói tại quảng trường nhìn thấy cây gọi ngươi cùng đi trượt tuyết. Sophia nghi ngờ lắc đầu, không có, ta cự tuyệt hắn. Thật. Tốt à. Gờ đạ có chút thất lạc gật đầu, hắn không thấy, các ngươi nếu là nhìn thấy hắn, nhất định muốn cho ta nói, được không? Hắn không thấy rồi. Sophia cũng nhíu mày, an ủi, Gờ đã, có lẽ hắn chỉ là đi địa phương khác chơi, ngươi đừng quá lo lắng.
Gờ Jin nhíu mày, cái tên này hắn có thể quá quen thuộc.
Gờ đã, cay.
Hai cái danh tự này chính là nữ chúa tuyết cố sự bên trong nam nữ nhân vật chính a.
Ngươi nói là, cay mất tích rồi.
Tìm không thấy rồi.
Gờ Jin lại một lần nữa hỏi.
Đúng vậy, tiên sinh.
Gờ đã nhìn về phía Gờ Jin.
Gờ Jin gật gật đầu, trong lòng đã có đáp án.
Đưa tiễn lo lắng Gờ đã, Gờ Jin cũng đem mũ trùm mang lên, cũng bắt lấy ủn.
Đi, tiểu tử.
Hắn nói, ngươi hôm nay nói không chừng có thể nhìn thấy ngươi mẹ.
Cuối cùng,
ủn kích động nhảy dựng lên, vội vàng kêu la.
Gờ Jin nhìn về phía Sophia, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới cây.
Được rồi, Gờ Jin.
Sophia gật đầu, cần giúp một tay sao?
Ừm, tạm thời không cần.
Gờ Jin lắc đầu, đẩy cửa ra, đồng thời dùng ma trượng trên người mình bung lên.
Huyễn thân chú được ra chỉ tại hắn trên thân, bất quá hắn còn là không thuần thục như vậy, nhìn kỹ lời nói rất dễ dàng bị người quan sát ra hình dáng tới.
Bất quá đây không phải là trọng yếu như vậy.
Dù sao, hắn là phải bay lên.
Sau một khắc, thân thể của hắn liền thẳng lên trời cao đi, bất quá trong chớp mắt, liền đến đủ để quan sát toàn bộ trấn nhỏ độ cao.
Trên bầu trời gió lạnh lăng liệt, có thể một chút không đối Gjin tạo thành phiền phức, mà là nhường hắn an ổn phiêu phủ ở giữa không trung.
Gjin thì là quan sát đến trung quanh, đồng thời trong lòng xem lên sở não quỷ cố sự.
Là, cái kia được xưng là cây nam hải tử chính là dựng vào nữ chúa tuyết xe trượt tuyết, bị một đường đưa đến ngoài thành, sau đó mới bị mang đi.
Rất nhanh, hắn ngay tại trấn nhỏ phía bắc, trông thấy một cái so bình thường tuyết trắng muốn lóe sáng được nhiều tia sáng. Nó mang theo màu băng lam, tại tuyết trắng vô ngần trên mặt đất, như là một viên sao kim.
Gjin hướng phía bên kia bay đi, quả nhiên, rất nhanh, hắn liền dựa vào gần bên kia.
Kia là một cái quen thuộc, to đến lạ thường xe trượt tuyết, tại xe trượt tuyết bên cạnh, còn có một cái to đến lạ thường gà trắng.
Mà một cái cao gầy nữ nhân đang đứng tại xe trượt tuyết bên cạnh, nàng cứ như vậy đứng đấy, tựa hồ đang chờ đợi Gjin.
Ái sợ tỉ tỉ.
Gjin triệt tiêu trên người miễn thân chú.
Trải qua cùng đùm mỡ lẽ đỏ, vô lệ mọt những thứ này người câu đố thương lượng, hắn đã thành thói quen không đi hỏi vấn đề, mà là từ đối phương cụ thể cử động hành vi ở bên trong lấy được đáp án.
Rất hiển nhiên, Ái sợ tỉ tỉ là đang chờ hắn.
Đã lâu không gặp.
Hắn nói.
Đã lâu không gặp.
Nàng cũng nói, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười.
Gjin đem đặt ở trên mặt đất, tiểu gia hỏa lẩm bẩm kêu, hướng phía cái kia lớn gà trắng lớn đánh tới.
Cái kia gà trắng lớn phấn chấn một cái thân thể, đem xe trượt tuyết giá đỡ chấn động rất xuống, sau đó mở ra hai cánh, thân mật đem mình ôm vào trong ngực.
Là một năm không gặp sao?
Gjin nhìn về phía Hải Sơ.
Thời gian ở trên thân thể ngươi, vẹn vẹn chạy xuôi nửa cái tuổi tác.
Hải Sơ nhìn xem hắn.
Gjin vượt qua Sở Tỷ Tỷ, nhìn về phía xe trượt tuyết phía sau đứa bé kia, hắn có chút ngơ ngác nhìn Gjin.
Đúng vậy, nam hải này chính là phía trước hai lần mời Sophie ạ cùng một chỗ trượt tuyết trượt nam hải kia.
Hải Sơ đi tới, tay của nàng khoác lên Gjin trên bờ vai.
Sau một khắc, trên người hắn sói bảo không còn có thể duy trì nguyên dạng, hiển hóa ra ngoài bản tướng, hung lệ đầu sói xuất hiện tại Gjin trên vai.
Không sai tay nghề.
Nàng mặt không biểu tình mà nói.
Hiển nhiên, nàng không có thật cảm thấy cái này áo choàng tốt bao nhiêu, chỉ là tùy ý đánh giá một câu mà thôi.
Đúng lúc ngươi đến.
Hải Sơ mang theo Gjin đi vào xe trượt tuyết một bên, mặt hướng cay.
Sừng, ta nghĩ ngươi nhìn ra, đứa bé này trên thân có một khối ma kính mảnh vỡ, nếu như ngươi không tới, ta liền chỉ có thể đem hắn mang đi, mang đến trong băng cung.
Nhưng bây giờ ngươi đến, ngươi nhìn một cái, nhìn có thể hay không đem khối kia kính dâm mảnh vỡ xử lý.
Gjin đi tới, lúc trước hắn cũng không có cảm giác được cây trên thân có cái gì ma kính mảnh vỡ khí tức.
Hắn trước đây không lâu mới cùng ma kính phát sinh tiếp xúc, ma kính cũng còn không có vì hắn giao phó ma lực.
Hải Sơ giải thích nói.
Thì ra là thế.
Gjin gật đầu, nếu là như vậy, cái kia hẳn là biết đơn giản hơn nhiều.
Nghĩ đến, hắn đem tay khoác lên cây trên bờ vai, đồng thời dẫn động trên người ba cái ma kính mảnh vỡ.
À, ba cái ma kính mảnh vỡ xuất hiện, cây đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, tựa hồ trong cơ thể của hắn có cái gì đó tại mạnh mẽ đâm tới.
Gjin mặt không đổi sắc, trong tay hắn ma kính mảnh vỡ đã truyền đến một loại dẫn dắt cảm giác kia thiết bị đầu cuối liền đến từ cây trong thân thể.
Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, như là câu cá, thử nghiệm đem vật kia dẫn dắt ra tới.
Rất nhanh, loại đau khổ này nhường Gjin trước mắt cái này tiểu nam hài khóc giống lên.
Trung quanh đông tuyết bắt đầu lấy nơi này làm trung tâm bắt đầu bay vòng vòng, như là tuyết vòi rồng.
Gjin mặt không đổi sắc, không có chịu đến cái kia thê lương thút thít ảnh hưởng mảy may, như là một cái bác sĩ ngay tại tinh chuẩn thi triển giải phẫu.
Chừng 10 phút đồng hồ sau, một vòng nóng ánh từ trước mắt nam hải này khỏe mắt chạy xuôi đi ra.
Gjin tay đột nhiên nắm tay,
bốn cái như là ong mật một dạng ma kính mảnh vỡ ở trong tay của hắn xoay quanh.
Thành công.
Hắn nhìn về phía Hải Sở.
Hải Sở cũng nhìn xem hắn, trong mắt có tán thưởng cùng vui mừng.
Không nghĩ tới cái này thời gian ngắn ngủi, ngươi đã có bốn cái.
Nàng nói.
Đáng tiếc cái này còn thiếu rất nhiều chế tác một cái ma kính.
Chế tác ma kính?
Gjin tò mò nhìn Hải Sở.
Chính là đưa chúng nó hợp lại cùng một chỗ, gương vỡ lại lành.
Hải Sở tiếp hận nói, xem ra ngươi quả giáng sinh đến đổi một cái.
Quả giáng sinh?
Gjin hơi nghi hoặc một chút.
Nàng tay giơ lên, đặt ở cây trên thân.
Bất quá ở trước đó, còn là trước đem đứa bé này đưa trở về đi.
Nàng không mang bất luận cái gì cảm xúc giải thích nói, dựa theo ta đã từng làm như thế, nếu như không có ngươi, ta biết tiêu trừ hắn đối với qua lại người nhà, người yêu ký ức. Sau đó, ta biết băng phong trong cơ thể hắn ma kính mạnh mẽ, đem hắn mang đến băng cung, mượn từ lý trí ma kính đến đúng hắn tiến hành áp chế.
May mắn, ngươi đến.
Nói xong, tay trên thân dần dần xoay quanh lên từng đóa bông tuyết, bất quá trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một đoàn tuyết bay, hướng phía trong tiểu trấn bay đi. Hải Sở dẫn đầu ngồi lên xe trượt tuyết, tư thái nhẹ nhõm dựa vào xe trượt tuyết biên giới. "Sừng, ngồi xuống đi." Vợ Jin ngồi lên xe trượt tuyết, nhìn xem đối diện Hải Sở, trong lòng những cái kia góp nhặt thật lâu vấn đề đã không kịp chờ đợi muốn thoát ra. Nhưng mà Hải Sở tỉ tỉ đánh gây hắn. "Trước tiên đem ngươi áo choàng cho ta." Nàng nói. Vợ Jin đem áo choàng cởi xuống, cũng giao cho Hải Sở. Nàng cầm qua áo choàng, nói ra, "Cái này sói bên trong có lang linh, thắt lưng của nó lấy biến hóa ý vị. Ta muốn nó khi còn sống khẳng định là bị ma kính ảnh hưởng, cũng thu hoạch được cùng ngụy trang tương quan năng lực một cái sói." Vợ Jin liền đội vàng gật đầu, Hải Sở tỉ tỉ quả nhiên đối với ma kính có thật nhiều lý giải. Người chế tác cái này áo choàng có chút kỹ thuật, hắn phát huy ra biến hóa lực lượng, cũng đem nó cùng áo choàng kết hợp với nhau. Nhưng cũng liền dừng bước tại đây. Nàng nói, dù sao ngươi là một cái phù thủy cũng không thể tùy thời đều để chính mình biến thành răng nhọn móng sắc giá thú bộ dáng, để cho mình vùng vậy không được ma trượng. Vậy đơn giản chính là lẫn lộn đầu đôi. Nàng nói chúng tim đen nói ra gờ zin lớn nhất đau nhức điểm, trong tay hiện ra một cái màu xanh băng châm, cũng bắt đầu đối với áo choàng độc thủ. Mà lại hiện tại nó cũng chỉ là một kiện vật phẩm, người nào đến cũng có thể sử dụng vật phẩm. Nàng nói tiếp, ngao, một tiếng sói chu từ áo choàng bên trên truyền đến, một nửa trong suốt, như là linh hồn tồn tại, từ áo choàng bên trên dần dần hiện hóa ra ngoài. Nó chính là cái kia sói xám bộ dáng. Ma kính. Hải Sở đối với gờ zin giang hai tay tới. Gờ zin đem ma kính mảnh vỡ dẫn ra, cũng đưa cho Sở tỷ tỷ, ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, liền dẫn đi một mảnh ma kính mảnh vỡ. Sau đó, viên kia ma kính mảnh vỡ tại khống chế của nàng phía dưới, bắt đầu cùng lang linh tương dung. Tay. Hải Sở nói tiếp, gờ zin đem tay đưa tới, sau một khắc, tay của hắn liền bị Sở tỷ tỷ bắt lấy. Một vòng sắc bén lấp lóe, máu tươi xuất hiện, bị nhỏ xuống tại áo choàng bên trên. Đồng thời, Hải Sở tỷ tỷ bắt đầu niệm tụng lên ma chú đến, gờ zin một chút cũng nghe không hiểu cái kia ma chú, nhưng cái này ma chú ở chung quanh lại cơ hồ dẫn động lên bao tuyết. Sau đó, ma kính, lang linh, gờ zin máu tươi, ba người bắt đầu giao hòa, xoay tròn. Lang linh không ngừng phát ra gào thét, sau một lát, cái kia sói bào bắt đầu biến thành màu trắng, da lông trở nên càng thêm ánh sáng dịu dịu, vai đầu sói trở nên càng lớn, càng thêm uy vũ. Răng sói thành màu xanh, như là băng tinh, một vòng đỏ tươi cũng tại đầu sói hai mắt xuất hiện. Ma kính vốn là có lấy thi pháp lực lượng. Hải Sở chỉ là đơn giản như vậy nói một câu. Dị biến kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ, tại cái này chờ đợi bên trong, Gjin cũng dần dần từ sói bào trên thân cảm thấy một loại cảm giác thân thiết. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Sói bào như là chính mình cái tay thứ ba, nhưng là nó tựa hồ lại giống là chung với chính mình thuần dưỡng cái gì cho săn. Thử một chút. Hải Sở mở ra tay. Gjin gật gật đầu, thử nghiệm lần theo cảm giác trong lòng tay giơ lên. Hô, sói bào tự động bay múa lên, đáp đến trên vai của hắn. Cái này Độc Tỏ Sở trên áo choàng, hắn hiện tại chính là loại cảm giác này. Đồng thời, hắn lại một lần nữa giơ tay lên, từng sợi bộ lông màu trắng bắt đầu từ da của hắn bên trong chui ra. Ngón tay của hắn cũng đang biến hóa, màu băng lam móng nhọn xuất hiện, phía trên mang theo từng trận sắc bén khí tức, tựa như là kèm theo thiết cắt chú móng vuốt. Nhưng mà này còn là cục bộ biến hóa. Hỏa diễm hừng hực, hắn nhắm ngay cách đó không xa rừng tuyết, đột nhiên dùng cái này vuốt sói chỉ một cái. Không có cái gì âm thanh, cái kia cách đó không xa rừng tuyết trên cành cây một vòng lửa cháy mạnh đột nhiên nổ tung, hỏa diễm xuất hiện, cũng bắt đầu hùng mãnh lan tràn ra. Dù là không phải là thi triển chính mình trời sinh băng tuyết chó xiếc, cũng có thể không trượng thi pháp. Không, càng phải nói, là sói trắng biến hóa cùng ma kính liên thông lên, mượn dùng ma kính tới làm đến thi pháp. Cái này áo choàng đã đạt tới chân chính hoàn mỹ hình thái. Biến hóa của hắn rút đi, đội vàng nhìn về phía trước mắt Hải Sở, nói lời cảm ơn lời nói vừa muốn nói ra miệng, liền bị nàng phất tay đánh gãy. Quả Giáng sinh. Nàng nói, ta rất ưa thích, cảm ơn, Hải Sở tỷ tỷ. Hắn nói nghiêm túc, ưa thích liền tốt. Hải Sở trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nàng cũng không có đối với chuyện này lãng phí thời gian, mà là đưa tay, đem xe trượt tuyết giá đỡ treo về cái kia gà trắng lớn trên lưng. Gặp lại. Nàng nói, ngươi muốn hỏi vấn đề, liền về nhà hỏi đi. Về nhà. Vợ Jin mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phía dưới Bắc Cực Tinh, ở thế giới phân cuối. Nàng nói, bất quá ngươi muốn đến, liền được trèo đèo lội suối. Nghe nói à, một đứa bé từ trẻ con thời điểm bắt đầu bôn ba, đợi đến hắn đi tới đó, đều đã trưởng thành đại nhân. Dứt lời, nàng phất phất tay, gà trắng không thôi buông xuống, mở ra cánh, một cái chớp mắt liền cất cánh, bất quá hai ba cái hô hấp, liền chỉ ở không trung lưu lại một điểm đen. A, Vợ Jin có chút bất đắc dĩ đứng tại bên trong đất tuyết, phát ra thở dài. Quả nhiên, Hải Sở tỷ tỷ còn là cái gì đều không có ý định nói. Tựa như lần trước nàng để cho mình ngủ một giấc về sau liền là được. Kết quả chính mình một ngủ, liền về hổ gợt thế giới đi. Thở dài, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía ủn. Tiểu gia hỏa trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, vui sướng nhìn xem Vợ Jin. Nó không có cái gì bởi vì ly biệt mà không thôi cảm xúc, có cái là lại một lần nữa nhìn thấy gà trắng lớn vui vẻ. Trở về đi. Hắn đối với Un gật gật đầu, hướng phía trong tiểu trấn đi tới. Chương 86, Mê Ly Linh Quang Thập Cẩm Nước Trái Cây Hổ Gợt ngày thứ hai, lễ Giáng sinh. Vợ Jin mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem chân giường hai ba cái hộp quà, có chút cảm thán vô đầu. Cái thứ hai lễ Giáng sinh. Hô, nhường hắn nhìn xem có thứ gì đổ bật. Cô nhi viện mặt thả bà đưa tới cho hắn một cái mới tinh bút máy, cùng 50 bảng Anh. Bà không biết bên này sẽ gặp phải cái gì, nàng chỉ là biết rõ, nếu như vô tình gặp hắn phiền phải gì, có tiền có lẽ có thể xử lý chút. Coi như không được, Virgin chính mình mua chút vật mình cần cũng tốt. Còn có một cái bao, một cái nho nhỏ, thoạt nhìn là một quyển sách dáng vẻ. Đem nó kéo ra, bên trong là một bản the tạ lẹ bóp bệ ít the bản. Lễ vật ký tên, đến từ Đùm Bơ Lẹ Đỏ giáo sư. Trừ cái này bên ngoài, còn có một cái bàn tay lớn nhỏ hộp, cái này. Virgin không biết sẽ là ai đưa tặng. Mở hộp ra, bên trong xuất hiện, là một cái bình nhỏ, trong bình, là màu bạc, giống như sương mù giống như nước một loại nào đó mở mịt thần bí tồn tại. Đây là. Virgin trái lo phải nghĩ, không nghĩ tới ai biết cho hắn đưa cái đồ chơi này. Trừ cái này bên ngoài, còn có một cái hộp. Đến từ Virgin không hề nghĩ ngợi đến hai người. Xét dịp cùng Eden. Đến từ anh cả, học trưởng. Lễ vật trên giấy như thế biết. Bình thường đến nói, lễ Giáng sinh là trưởng bối cho tiểu bối đưa tặng lễ vật, mà không phải người đồng lứa tầm đó. Bên trong là một bộ bằng gỗ ma pháp cờ tướng, Virgin đem một kéo ra, quốc vương kia cờ liền tới đến Virgin trước mặt, một lát sau, mặt của hắn liền cùng Virgin có ba phần tương tự. Mà những binh lính kia quân cờ thì là bắt đầu đối với hắn một gối quỳ xuống. Mới quân cờ còn có như thế cái nghi thức. Virgin hiếu kỳ đung đưa bọn hắn, những quân cờ này có lấy lì hai phần bạc cao, nói không chừng có thể làm nàng hộ vệ. Virgin mình bình thường ngược lại là không có cái gì chơi cờ nhu cầu, hắn không có cái này yêu thích. Kiểm kê xong quà Giáng sinh, hắn nhìn thoáng qua còn đang trong giấc mộng lấy lì cùng đi ra phòng nghỉ. Thứ tư nhà ấm. Tiểu gia hỏa tình hình sinh trưởng rất tốt, nhưng kết ra đến trái cây càng ngày càng lớn, hiện tại đã có hai cái năm đấm lớn như vậy, cần chất dinh dưỡng càng nhiều, cần đắp một cái giá, đem cực lớn trái cây nâng. Nó đoán chừng đã đến đầu, lớn nhất liền có thể dài đến như thế lớn. Virgin cảm thấy, nếu như hắn là từ hạt giống hoặc mới rễ cây giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng lời nói có lẽ có thể bồi dưỡng ra đầu lớn như vậy. Đem ô mai sự tình chuẩn bị cho tốt, hắn đi ra nhà ấm, tiếp tục đi vào hồ đen một bên, bắt đầu luyện tập ma pháp. Luyện tập ma pháp, làm bài tập, lại hoặc là nhìn xem sách. Mệt mỏi ngay tại bên trong đất tuyết lăn một cái, nằm tại trong đống tuyết nghỉ ngơi một lát mặc cho tuyết rơi đem chính mình bù lấp. Thú vị, lại kẻ nhạt. Virgin rất hưởng thụ loại trạng thái này, nó có lẽ có ít buồn kẻ cùng nhàm chán, nhưng không có những cái kia nhường người không thích ngoài ý muốn, không có những cái kia dở dạ cổ hạng người mang tới hỗn loạn. Chỉ là đơn giản, chậm rãi hưởng thụ lấy thời gian trôi qua, đồng thời cảm thụ được lực lượng tăng lên. Lễ Giáng sinh tiếp xuống thời gian trôi mau mà qua, rất nhanh, một tháng liền muốn đến. Tại hồ gợt tốc hành đoàn tàu muốn ra hai ngày trước, thứ tư nhà ấm ô mai đã trở nên đỏ tươi, để cho người thèm nhỏ dãi. Đây cũng quá thần kỳ. Lấy Lý nhìn xem cái này cực lớn ô mai, trong mắt sáng long lanh, Virgin, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này lớn ô mai. Từ khi lần kia nghe thấy Sophia gọi thẳng Virgin tên sau, Lấy Lý cũng hờn dỗi cũng không tiếp tục xưng hô Sát Dĩnh tiên sinh. Samantha bà cũng quá lợi hại. Lấy Lý tán dương lên. Đúng vậy, Samantha bà là một vị tài hoa hơn người phù thủy. Virgin cũng nói. Nàng là Philip sao? Lấy Lý hiếu kỳ hỏi, nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự muốn gặp một lần nàng. Virgin ôm lấy gốm sứ chậu hoa, đem Lấy Lý lại nâng lên để vào trước ngực túi áo bên trong. Về sau sẽ có cơ hội. Nói xong, hắn hướng phía pháo đài đi tới. Philip phòng nghỉ, vừa đi vào cực lớn thùng gỗ đường hành lang, hắn liền thẳng tắp nên tiếp Philip nữ sĩ tầm mắt. Ở nha. Nàng trông thấy Virgin trong tay ôm đồ vật, ánh mắt có chút đỡ ra, cái này. Ngươi cho ta một kinh hỉ. Nàng không che giấu chút nào trong mắt kinh ngạc. Sinh tiến sinh, ngươi xác định đây là bình thường ô mai sao? Đương nhiên, nữ sĩ. Virgin gật đầu, ta thành công. Xem ra, là ngươi thắng. Lớp lẹp nữ sĩ có chút ngu ngơ gật đầu, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi, điều phối mê ly linh quang. Liền hiện tại. Ngay ở chỗ này, a, đêm nay đi, tại tất cả mọi người nghỉ ngơi sau. Lớp lẹp nữ sĩ nói, như thế ta có lẽ có thể chỉ điểm ngươi một hai. Ngươi bây giờ đi đem đường bình cây đập nát, cũng lấy 10 tỷ lệ ngâm, đến buổi tối biết dùng đến. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Virgin gật đầu, trở lại phòng ngủ, bắt đầu làm chuẩn bị. Thuận đường còn đi tìm sư giáo sư đòi hỏi đến mạn giờ dạ kẹ phi lá. Thời gian đi được rất nhanh, đang chờ mong bên trong, một cái chớp mắt, dạng sáng đến. Virgin đưa tay, một đống đồ vật trôi nổi lên, bị hắn đưa đến trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ đã sớm không có mưa ai. Virgin đem tiên trành, ô mai, chưa thành thục mạn giờ dạ kẹ phi lá, mật ong, mộng đẹp quẩn, phun đế thảo cùng đường bình cây nước tất cả đều theo thứ tự xếp hàng. Nước trái cây điều phối còn là tương đối đơn giản, dù sao tại phở lệ định nghĩa bên trong, nó chỉ là một loại đặc thù đồ uống. Mạn giờ dạ kẹ phiến lá cắt nát ra nước, để vào đường bình cây nước bên trong, thuận kim giờ quấy đến nước biến thành màu tím. Căn cứ vào lấy thực đơn bên trên trình tự, Virgin từng bước một làm lấy, mà Phở Lệ Phật nữ sĩ thì ở một bên nhìn xem, một bên giảng thuật lên. Thời đại kia ma dược phần lớn cũng là như thế, đơn giản chính là nhiều một cái chế biến trình tự mà thôi. Đơn giản chất lọc cùng tinh luyện dung hợp, là thời đại kia có khả năng phát triển ra đến cực hạn. Tiếp tục quấy, muốn màu tím bên trong mang theo ánh huỳnh quang. Được rồi. Virgin tay một chút không mang ngừng, như là cái đồ đánh trứng. Đi qua mấy phút sau quấy, cuối cùng một loại sáng long lanh ánh huỳnh quang xuất hiện, toàn bộ nước cũng đậm đặc hết thảy, như là xảy ra chuyện gì hóa hợp phản ứng. Đem mộng đẹp quần ném vào ngâm một hồi, sau đó đem cam quýt cùng ô mai dung hợp đập nát, loại bỏ ra nước tới. Virgin ngựa không dừng bó dựa theo lấy phở lệ phục nữ sĩ chỉ thị bắt đầu chuyển động. Ước chừng nửa giờ sau, nương theo lấy hắn đem hai loại nước hỗn hợp lại cùng nhau, bọn chúng bắt đầu tương dung, biến sắc, không hề đứt đoạn toát ra không ngừng biến ảo kỳ dị màu sắc. Virgin cẩn thận, khẩn trương quan sát đến, mà ở một bên, phở lệ phục nữ sĩ thì là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Nàng đối với chính mình chỗ nghiên cứu thực đơn quá mức quen thuộc, chỉ liếc mắt liền biết rõ đã thành công. Mà sự thật cũng chính là như thế, mờ mịt khí tức dần dần tan đi, cuối cùng trở thành một bình màu vàng nhạt nước trái cây, mang theo thấm người tim gan hương khí. Thành công rồi. Gorin nhíu mày, hắn cảm giác cùng phía trước chính mình uống cái kia có chút không giống. Còn nhớ rõ ta phía trước nói sao? Giờ lẹp nữ sĩ nói, ta phải cho ngươi nước trái cây, à, còn có một số khác trình tự làm việc sao? Gorin phản ứng lại, đem cái kia một bình quả đưa tới bé trước. Không tính trình tự làm việc. Giờ lẹp nữ sĩ lắc đầu, chỉ là cần một chút áp xúc cùng tinh luyện. Chén vàng trong đó một cái năng lực chính là ở đây. Mà bây giờ nha, ta chỉ có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Ta rõ ràng. Gorin gật đầu, lại gặp được chân dung bên trong giờ lẹp nữ sĩ đem cái ly nghiêng một chút. Cách Luân Minh trận nhìn đối phương dụng ý, cẩn thận đem miệng bình nhắm ngay trong chanh cái ly, sau đó chậm rãi nghiêng đổ. Thần kỳ, những nước trái cây đó bắt đầu chảy vào trong chanh trong chén. Cái chén của ta đã mất tích, không phải vậy có lẽ có thể cho ngươi. Nàng một bên chờ đợi Gorin đem nước trái cây đổ vào nàng trong ly, vừa nói, cái kia chén vàng trừ tinh luyện, còn có cái gì thần dị sao? Gorin hiếu kỳ hỏi. Ừm, toàn bộ tự động luyện dược, ma dược chứa đựng, ma dược tinh luyện, rất nhiều rất nhiều. Nàng không quan trọng mà nói. Tóm lại, nó thường thường bị ứng dụng tại trị liệu trên thương thế. Ta cũng là vì tướng này nó chế tác được. Lúc kia, rất nhiều hài tử trên thân nếu có cái gì bệnh vật lời nói bình thường đều biết sử dụng đến chén vàng, cái này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nó không phải là một cái vì cá nhân lực lượng mà đản sinh đồ vật. Khó trách vốn đệ mà không cần cái đồ chơi này, mà chỉ là đơn giản đem nó xem như một khí. Gorin trong lòng thầm đủ. Hắn cự tuyệt mũ miệng dạ bệnh cờ, rất lẹp chén vàng những tồn tại này, bởi vì những vật này đối với hắn lực lượng không có chút nào trực tiếp tăng thêm. Chỉ cần đối với lực lượng không có tăng thêm, cái kia tại vốn đệ mật mà nói, những vật này tồn tại ý nghĩa cũng chỉ có xem như chính mình linh hồn vật dẫn. Chỉ vì gánh chịu hắn ngạo mạn cùng cảm giác nghi thức, liên tử vong thánh khí bên trong đá phục sinh cũng không ngoại lệ. Hắn trướng mắt những vật này, cái gì đá phục sinh người yêu, cái gì mũ miệng cho ngươi trí tuệ, cái gì chén vàng chữa thương phụ trợ, tất cả đều là vật ngoài thân. Nếu như lực lượng đủ cường đại, hắn liền không cần những vật này. Đương nhiên, nếu như là tại cố sự bên trong có thể lẩn tránh tử vong áo tàng hình, Gorin cảm giác lấy vốn đệ mật tính tình, đoán chừng không biết đưa nó xem như một khí, mà là đem nó xem như một cái thứ mạng, áp đáy hòm bà bối. Đến nỗi lao ma trượng, cái này không cần nhiều lời, đây là đối với phù thủy lực lượng có trực tiếp tăng thêm, hắn biết khát vọng. Là được, ngươi buổi sáng ngày mai lại tới tìm ta đi. Giờ lẹp chờ đợi bình bên trong nước trái cây nghiêng đổ hoàn tất. Mặt khác, về chúng ta tiền đặt cược. Nàng nói. Gorin đem bình buông xuống, sau đó không người nói, nữ sĩ, về chúng ta tiền đặt cược, ngài cần ta đi làm chuyện kia, ta hy vọng có thể giúp được ngài. Phía trước giờ lẹp cùng Gorin đánh cược, hai người cược đầu, một cái là giờ lẹp cho Gorin một trận mới ảo động, một cái khác thì là Gorin vì giờ lẹp làm một việc. Hiện tại, Gorin đã thắng được tiền đặt cược dựa theo quy củ đến nói, cái sau đã không có quan hệ gì với hắn. Giờ lẹp nhìn trước mắt nam hải này, không nói một lời. Ngài cần ta giúp một tay, ta thực tế tìm không thấy một chút lý do cự tuyệt. Gorin lộ ra mỉm cười, cái này không quan hệ giữa chúng ta đánh cược. Giờ lẹp trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Được. Nàng nói, một sự kiện tới đi. Gorin gật đầu, vẫy tay từ biệt. Nữ sĩ, ngày mai gặp, ngủ ngon. Ngủ ngon, xin tiên sinh. Nàng ôn hòa gật đầu nói đừng. Phòng tắm rửa sạch một phen sau, Gorin trở lại phòng ngủ, mỏi mệt mà thoải mái nằm lại trên giường. Sáng sớm hôm sau, hắn thật sớm rời giường, đi vào tờ lệ phục nữ sĩ trước người. Ngươi đã không kịp chờ đợi rồi. Nàng nâng lên chén bằng tới. Đương nhiên, Gorin trong tay cũng ngưng kết ra một cái màu băng lam ly đế cao. Chất lỏng màu vàng nóng chậm rãi chảy ra, như là mặt trời rơi tại mặc giáp trụ lấy đống tuyết hồ gợt mái vòm. Tồn tại, chính là biết sinh ra vết tích. Dù là tử vong, cũng vô pháp xóa đi nó. Tại không thể biết lĩnh vực, có như thế một bản trên thế giới nhất toàn diện sách lịch sử, nó ghi chép thế giới này chỗ tồn tại qua hết thảy. Cảm thụ vận mệnh ôm ấp, đi theo linh tính chỉ dẫn. Sau đó, đạp lên đường đi. Nàng khẽ ngâm, sau đó nhẹ nhàng cùng Gorin chạm cốc. Đinh, Gorin bài trừ tạp niệm, sau đó đem trong chén chất lỏng màu vàng nóng uống một hơi cạn sạch. Ngọt khí tức nhường hắn suy nghĩ đông nhiên bình phục, như là gió thổi qua mặt hồ, một loại bóc ra cảm từ trong đầu của hắn truyền đến, hắn bắt đầu dùng một loại thần kỳ cảm giác dò xét thế giới này, cùng trong đầu của mình ký ức. Nhảy thoát, siêu việt thị giác, vì hắn khác ý nghĩ. Hắn như là ngẩn người một dạng đứng tại chỗ một hồi, sau đó hướng phía bên ngoài đi tới. Thời gian 9 giờ sáng thời gian, Haji cùng John mới vừa no mây mẩy từ lễ đường đi ra, vừa bạn xảo cũng nhìn thấy hắn, tay giơ lên. Gorin. Bọn hắn vây tay, một hồi muốn tới chơi cơ sao. Gorin, bài tập của ngươi có phải hay không làm xong rồi? John mong đợi nói. Nhưng mà hai người bọn họ tầm mắt chỗ tập trung người, chỉ là thần sắc có chút ngu ngơ vượt qua bọn hắn, hướng phía bên ngoài đi tới. Gorin. Haji có chút lo lắng vô vô bờ vai của hắn, lại vừa mới giơ tay lên, cổ tay của mình liền bị nắm. Xuyệt. Haji nhìn xem Gorin thân sắc, trong bình tĩnh hàm ẩn lấy một loại hưng phấn. Thật có lỗi, đừng đánh đoạn ta, ta vừa rồi tại nghĩ một việc. Hắn rất bình thản, nhưng mang theo một loại vội vàng cùng mong đợi nói. Suy nghĩ. Ta vừa rồi nghĩ đến một loại khả năng, một loại. Ân, rất tuyệt diệu khả năng. Cái gì? Haji có chút không minh bạch hỏi. Ta muốn che giấu mình. Gorin nói, ta ý định. Ân, người mù sờ voi, người biết, ta muốn dùng đầu óc của ta đi bước về, tìm kiếm một cái kia không tồn tại địa phương. Mà không phải dùng ánh mắt làm che giấu cùng lừa dối ta. Chỗ nào? Ta đi qua một chỗ. Gorin gật đầu, bước nhanh rời khỏi bọn hắn, rời khỏi pháo đài, chỉ để lại Haji cùng John ở phía sau hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không muốn đi theo hắn mới tốt? John có chút do dự, thần sắc lung túng. Haji gật gật đầu, hắn cảm giác Gjin bộ dáng bây giờ cũng quá hưng phấn quá mức một chút. Sau đó, hai người lặng lẽ sờ đi theo Gjin sau lưng. Bọn hắn một đường yên nắng truy tìm lấy tung tích của hắn, rất nhanh, liền đến rừng cấm biên giới. Đúng vậy, kia là một cái cuồng dã thời đại. Gjin thấp giọng nói xong. Bài săn, đối với hắc ma pháp định nghĩa. Mặc dù phở lệ phụ nữ sĩ là ôn nhu, nhưng nàng ngay lúc đó giá trị tiêu chuẩn cùng hiện tại khẳng định là hoàn toàn khác biệt, rừng cấm năm đó cũng không phải cấm chỉ tiến vào chi lâm. Sau đó, hắn cất bước đi vào trong đó. Trừ suy luận bên ngoài, trèo chống hắn đi đến nơi này, còn có trực giác. Đúng vậy, một loại lúc ấy hắn nhìn thấy phòng nghỉ chậu hoa, nghĩ đến lệ ly, nghĩ đến nhà ấm. Chính là như vậy trực giác, nhường hắn lại một lần nữa đến nơi này. Rất nhanh, hắn liền đi tới rừng cấm hơi sâu vị trí. Thấy bốn bề vắng lặng, thân thể của hắn cũng bắt đầu cao ngất lên, lông tóc từ trên người mình toát ra. Hắn cảm thấy lúc này, chính mình cần một chút giá tính trực giác. Bất quá trong chớp mắt, một đầu sói trắng xuất hiện tại hắc ám xâm lâm bên trong. Sau một khắc, chính đang hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, chóp mũi co lại, ngửi được một chút không tầm thường khí tức. Giống, hậu phương, Haji cùng John trốn ở thân cây sau, John giờ phút này đã trong lòng còn có khiếp ý, nói ra, Haji, nói thật, chúng ta muốn không đi tìm giáo sư. Virgin đây cũng quá không tầm thường, dù là hắn một mực không tính tuân thủ nội quy trường học, nhưng lần này xông đến nguy hiểm rừng cấm đến cũng thực tế là. Nói xong, hắn càng là cảm giác được một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác, toàn thân không tự chủ được lông tơ nổi lên. Nghe nói trong này thế nhưng là có lang nhân. Hắn nói. Sau một khắc, một đôi ánh mắt đỏ tươi tại trước mắt hắn cách đó không xa một cái trong bụi cây xuất hiện. Hưu, một trận gió xuất hiện, gợi lên rừng cây. Virgin từ đó đi ra, nhìn chăm chú hai người, thần sắc hơi buông lỏng xuống. Các ngươi đang theo dõi ta? Hắn hỏi. Con tốt, không phải là cờ dược hoặc là những người khác. Chương 87, bên trong nhà ấm độc giác thú nhỏ hắn là thật lo lắng vốn đệ mọt như cái biến thái theo dõi hắn. Con tốt, không tới một bước này. Virgin. Haji có chút khẩn trương nhìn xem xung quanh, rừng cấm luôn luôn âm u, cây cối quá mức dày đặc, ánh nắng rất khó xuyên thấu vào, ngẫu nhiên khe hở chỗ, rơi đã ngưng kết thành từng khối cứng rắn tuyết. Virgin giày giẫm lên trên, phát ra sàn sạt thanh âm. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Hắn hỏi, đây là không hợp quy củ. Lời này của ngươi nói đến giống như vợ dặn trở tiểu thư. Virgin cười cười. Nha. Haji có chút lúng túng, không, ý của ta là, rừng cấm cùng địa phương khác cũng không đồng dạng, rất nguy hiểm. Virgin lắc đầu, các ngươi lo lắng qua được nhiều. Ta chỉ là vào đây tìm một cái dược liệu. Ngươi không phải mới vừa nói một chỗ sao? John hỏi. Virgin có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, lộ ra dáng tươi cười. Gia hỏa này đầu óc lúc này có thể linh quang. Hắn giải thích nói, cái này không xung đột, một cái dược liệu cũng sẽ không đổi vị trí đường, nó sẽ không mọc chân chạy mất. Hắn có chút bất đắc dĩ, chính mình vừa rồi quá mức xa vào tại loại này linh quang lóe lên cảm giác hưng phấn bên trong, đến mức quên cho mình thực hiện một cái nguyên thân chú. Thật không nên. Thật sao? John có chút hổ nghi nhìn xem hắn. Ta khinh thường nói dối. Virgin đương nhiên cười cười, điểm này ai cũng biết. Như thế. John cùng Haji không hẹn mà cùng gật đầu biểu thị đồng ý các ngươi trở về đi. Virgin vất tay, ta rất nhanh liền ra ngoài. Hai người lướt nhau, còn muốn nói tiếp thứ gì? Có thể tại Virgin liên tục thúc giục phía dưới, John dẫn đầu gật đầu. Tốt ta, vậy chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này thật là đủ âm rừng. Hắn ra một cái hơi lạnh, cảm giác chung quanh so bên ngoài còn muốn âm lãnh được nhiều. Tốt ta. Haji gật đầu, cũng gật đầu. Đưa tiến hai người, Virgin mang theo dáng tươi cười, tiếp tục hướng phía rừng cấm chỗ sâu đi tới. Yêu tắt chút ít láo. Tại tràn đầy lòng hiếu kỳ gờ dịp phái đỏ trước mặt, cho bọn hắn một cái thường thường không có gì lạ đáp án, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Như là hạ dịp như thế, một mực chắc chắn đừng hỏi kia là đại nhân sự tình, kia là một cái bí mật. Dạng này đáp án, có thể chỉ biết cổ vũ những tiểu gia hỏa này lòng hiếu kỳ. Virgin ở cô nhi viện thấy nhiều hài tử rất nhiều, đối với Haji John bọn hắn loại ý nghĩ này coi như có một chút nho nhỏ kinh nghiệm. Đưa tiến hai người bọn họ, Virgin bước chân không ngừng, ước chừng 4-5 phút sau, liền tới đến phía trước cái kia đồng cỏ. Giờ phút này bên trong đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, mặt đất mang theo thật dày tuyết động. Nơi này đã từng có một cái tràn đầy con rơi cái hố, kém chút nhường hắn rơi xuống, thể nghiệm một lần bở rủ sở bên tuổi thơ ác ngộng. Bất quá tại hắn hiện tại xem ra, nơi này có lẽ là một cái giếng nước. Hắn thân hình tăng gọn, biến thành sói trắng, sau đó nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy, chính là ở đây. Nhưng là mình, có lẽ cần một chút trực giác viện trợ. Sau đó, hắn bắt đầu ở mảnh này đất tuyết thăm dò. Chỉ vừa nhắm mắt, trong đầu trực giác liền cho hắn một loại không hiểu phản hồi. Nơi này so hắn nhìn thấy còn rộng rãi hơn được nhiều. Đúng vậy, loại cảm giác này tới kỳ diệu vô cùng, nếu như không phải là nếu như nó rõ ràng, Virgin thậm chí đều biết hoài nghi có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng tại quái phá. Hắn cứ như vậy nhắm mắt tại mảnh này đất tuyết chậm rãi đi tới, lục lọi, song trào trong không khí quơ, chóp mũi không ngừng run run, cảm thụ được hết thảy xung quanh. Mới đầu, hắn có chút lo lắng chính mình biết không biết ngã sắp xuống, có thể hay không rớt xuống trong hồ lớn. Ước chừng sau 5 phút, hắn bắt đầu nôn nóng, chất vấn. Thời gian chậm chạp trôi qua, tại chẳng có mục đích tìm tòi bên trong, hết thảy nôn nóng cũng bắt đầu dần dần đi hướng bình tĩnh. Dần dần, hắn không còn như vậy bó tay bó chân, nội tâm cũng không còn đội vàng sao động. Như là ngay tại mảnh này đồng cỏ bước chậm, hay là hắn đã sớm đi ra mảnh này đồng cỏ. Hắn cũng không biết, bất quá nói thật ra, hắn bình phục lại tâm tình nói cho hắn, đi đến đi đâu, tựa hồ cũng không quan trọng. Một lát sau, đầu ngón tay của hắn chợt cảm thấy một loại không hiểu đồ vật. Đó là một loại đang lưu động đồ vật, dường như gió, nhưng không phải là thế giới hiện thực gió. Là ma lực, ma pháp. Trong lòng của hắn có chút suy đoán cùng cảm thụ, lần theo cái này ma lực gió, hắn hướng về phía trước thăm dò. Một đạo không hiểu, có chút thê lương thanh âm cũng xuất hiện tại hắn bên tai. Thanh âm này như là cái gì đó bị bắt săn. Sau một khắc, hắn móng vuốt nhẹ nhàng đặt tại một khối trên vách đá. Tức thời, hắn cũng mở hai mắt ra. Tìm vòi nửa ngày, chính mình thế mà một mực tại mảnh đất trống này tại chỗ. Là, nơi này quả nhiên có một loại nào đó ma pháp, thật giống như quỷ đả tường, mình bị không ngừng lừa dối cùng bị lệ, dẫn đến chính mình cho là mình đi là thẳng tắp, nói không chừng chỉ là đang một mực vòng quanh. Nhưng đó là trước đó. Nương theo lấy tay của hắn rõ ràng chạm đến tại đó một mảnh trên vách tường. Đột nhiên, trước mắt không khí chấn động lên, một cái mắt, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Một nửa hình tròn mái vòm cực lớn kiến trúc nương theo lấy không khí chấn động xuất hiện tại trước mắt của mình. Thậm chí trống trải đồng cỏ hai bên đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà bị không gian trên khái niệm kéo dài, vượt qua gờ zin ánh mắt trái phải. Đồng thời, nương theo lấy sự xuất hiện của nó, vừa rồi cái kia tiếng nghẹn ngào cũng càng thêm cực lớn. Đây là một cái cùng hồ gợt hiện tại nhà ấm không sai biệt lắm kiến trúc, gờ zin đi vào trong đó, dẫn đầu xuất hiện là một gốc cực lớn độc xúc tay. Cái đồ chơi này cực kỳ khủng bố, nó, bọn chúng là một lồn dây leo quái vật, to lớn vô cùng, hoa của nó mang theo màu đỏ tươi, hình dáng như là bắt rùa cỏ. Nhưng khác biệt chính là, nó lá giáp bên trong tràn đầy gai nhọn, đâm mũi nhọn đều là màu tím, kia là độc tố nhan sắc. Loại này gai nhọn không ngừng tồn tại ở nó miệng rộng đóa hoa giáp trong hình, mà là ở khắp mọi nơi, nó to to nhỏ nhỏ dây leo sạn nạ đủ tràn đầy loại vật này. Căn cứ Gjin khoảng thời gian này đọc sách cùng nghe các bạn học nói chuyện phiếm, đối với vật này cũng có chút hiểu rõ. Độc xúc tay là chân chính lâu dài đều tại tạo thành phù thủy thương vong nguy hiểm ma pháp thực vật. Một cái mắt, Gjin trong đầu đem chính mình đối với độc xúc tay hết thể hiểu rõ nhanh chóng nhớ lại. Đồng thời, hai chân của hắn hướng về sau đạp một cái, tránh thoát cái kia cực lớn vết nứt hướng phía hắn cắn tới độc xúc tay đóa hoa. Mà hắn cũng ở thời điểm này trông thấy cái kia tiếng nghẹn ngào âm nơi phát ra, là một cái độc giác thú nhỏ, làn da còn mang theo chút áng sáng vàng. Nó giờ phút này đã bị độc xúc tay tráng kiện nhất dễ cây quấn chặt lại, tựa hồ không lâu liền bị tươi sống treo cổ. Ách, độc xúc tay rất nguy hiểm, nhưng tương tự, nó khoảng cách phù thủy sinh hoạt cũng không xa xôi, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành nhiều như vậy thương vong. Muốn đối phó nó, kỳ thật rất đơn giản, muốn dùng lửa. Sau một khắc, Gjin đột nhiên bắt lấy một gốc hướng phía hắn đánh tới dây leo, hắn nuốt sói lòng bàn tay mang theo tầng băng, ngăn cách độc kia đâm, không cho phép dây rủa. Bất quá khoảnh khắc, hàn băng từ trong tay của hắn bắt đầu lan tràn, gió lạnh mang đến băng xương. Một luồng cực lớn gió lạnh thuận Gjin ý hướng phía bên trong nhà ấm đánh tới. Sau một lát, Gjin nhẹ tay nhẹ vặn một cái, xoan xoan, vừa rồi trong tay hắn nắm chặt xúc tu giòn tan đứt gây ra, đem nó tùy ý ném xuống đất, hắn hướng phía bên trong đi tới. Nhà ấm rất lớn, lúc này đã biến thành một mảnh thế giới màu xanh lam lộng lẫy, lại hàn khí bức người. Cái kia độc giác thú nhỏ không dãy rủa nữa, trên người nó độc xúc tay đã đông cứng, gắt gao cầm cố lại nó, mà lại đương theo lấy Gjin đến, trong mắt của nó cũng không còn kinh hoàng. Ta vẫn là hy vọng ngươi bối rối một điểm. Gjin nhìn xem tiểu gia hỏa này ánh mắt. Sau đó, hắn ý tưởng đột phát, đưa tay nhắm ngay cái này độc giác thú nhỏ. Nhiếp thần lấy niệm, cảm ơn. Một loại cảm ơn cùng ổn định cảm xúc truyền đến, thanh âm này như cái tiểu nữ hải, nhường Gjin nghĩ đến trong cô nhi viện bọn muội muội. Cái quỷ gì? Gjin nhíu mày, trong tay hắn ngưng kết ra một cái đại kiếm đến, sau đó cao cao giơ lên, đe dọa nhìn về phía tiểu gia hỏa này. Độc giác thú trong lòng cảm xúc nhan sắc không có biến hóa chút nào, một chút không có bị Gjin hù đến. Hắn muốn giúp ta cởi ra trói buộc. Độc giác thú trong lòng nghĩ. Sau một khắc, Gjin thở dài, ngón tay chỉ tại đông lạnh lên dây leo bên trên. Cắt, cắt, dây leo nổ tung, chảy ra băng xương ở giữa không trung. Độc giác thú nhỏ móng rơi xuống dưới mặt đất, trên mặt đất hơi nhúc nhích một chút, linh hoạt hoạt động chính mình cứng ngắc phát đau nhức tứ chi. Ngươi làm sao vào đây? Gjin hỏi, phòng này không phải là không thể bị trông thấy sao? Cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Không thể bị trông thấy. Độc giác thú nghi hoặc nhìn Gjin, nó một mực tại nơi này a? Nó nói, ý của ngươi là ngươi vẫn luôn biết rõ nơi này có cái này cực lớn phòng. Gjin kinh ngạc nhìn xem nó. Độc giác thú nhỏ gật đầu một cái, rụt rè nhìn xem Gjin. Chẳng lẽ phòng an toàn chỉ là phản phù thủy ma chú? Gjin hơi nghi hoặc một chút. Sát theo đó hắn lại dò hỏi, ngươi còn biết những người khác hoặc động vật có thể thấy ở đây sao? Độc giác thú nhỏ lắc đầu, nơi này chỉ có mẹ dẫn ta tới qua, mẹ nói nơi này là địa phương bí mật, không nhường ta nói cho khác tồn tại, liền những cái kia mã nhân cũng không thể nói sao? Chỉ có mẹ ngươi cùng ngươi. Gjin hiện tại đem nghi hoặc bỏ vào độc giác thú bên trên. Chẳng lẽ đây chính là cùng Phượng Hoàng Hỏa Long nổi danh động vật thần kỳ thiên nhiên mang theo có năng lực đặc thù? Phải biết, hiện tại các phù thủy còn không có chiều sâu hiểu qua độc giác thú loại này động vật thần kỳ. Bọn chúng phần lớn đều vô cùng tị uy cùng phù thủy sinh ra gặp nhau. So Phượng Hoàng còn có phần hơn mà không bằng, Phượng Hoàng còn cùng cái nào đó gia tộc có chút quan hệ. Nhưng độc giác thú không có, một chút không có. Cho dù là Nuskamander cũng không có đối với cái này một sinh vật nhiều lắm giải. Tốt a. Gjin gật đầu, hắn cảm thấy so với ở đây suy nghĩ lung tung, không bằng đi trước hỏi một chút vợ lệ phật nữ sĩ. Cùng mặt khác, hắn lại một lần nữa hung dữ nhìn về phía độc giác thú nhỏ. Cút cho ta, không phải vậy ta liền giết ngươi. Hắn hung hăng nói, tay vừa nhấc lên, hai đầu sói trắng lượn vòng lấy hộ vệ tại hắn hai bên, hung dữ nhìn xem độc giác thú nhỏ. A, Độc giác thú nhỏ nghi hoặc nhìn Gjin, lại nhìn một chút sói. Sau một khắc, nó móng đong đưa. Sau đó thân mật, cọ tại Gjin trước ngực. Ai nha, xương của ngươi đỉnh đến người đau. Gjin vội vàng dừng lại nó. Thế nhưng là, thật giống không ai có thể cự tuyệt ta. Gjin dần dần khôi phục diện mạo như cũ, nó cũng chú ý tới Gjin biến hóa, lại một điểm không kinh hoàng, thật giống đã sớm biết cái này bạch lang nhân là một cái hồ gợn phù thủy nhỏ. Gjin bàn tay nhẹ nhàng đập vào độc giác thú nhỏ trên mặt, cắt tỉa bộ lông của nó. Tiểu gia hỏa này thân thể cùng nhìn qua có thể không có chút nào, thân thể của nó vướt ve khỏe mạnh vô cùng, giống như hòn đá. Khó trách vừa rồi cái kia cực lớn độc xúc tay cũng chỉ có thể xoắn giết nó, trên người nó da lông căn bản không có bị những cái kia gai độc đâm xuyên. Tiểu tử, ngươi nên cách nhân loại xa một chút. Gjin cảnh cáo nói. Vật nhỏ không nói, vui sướng vây quanh Gjin, vòng quanh vòng, móng tại mặt đất phát ra lạch cạch thanh âm. Sau một khắc, nó dẫm tại khối băng bên trên, hoa một cái ngã nhào trên đất, lại vội vàng đứng lên, một mặt ngu đần. Gjin thần sắc lấp lóe, lại một lần nữa cảnh cáo nói. Rời khỏi đi, cách nhân loại xa một chút, về sau nhìn thấy nhân loại, liền muốn biết rõ chạy. Vì sao đâu? Nó hỏi. Như thế ngươi mới sẽ không chết. Gjin đưa nó xô đẩy ra nhà ấm. Mới sẽ không. Độc giác thú nhỏ có chút kháng cự hí 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 hí. Hi. Têu la. Ta có thể phân rõ ràng người nào nghĩ gọi ta tốt. Nó nói. Ta trước kia cũng cho là ta có thể phân rõ. Gjin một chân đá vào nó trên ông, cút về tìm ngươi mẹ đi. Nói xong, hắn lập tức quay đầu, đi bên trong phòng ấm. Độc giác thú nhỏ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Gjin. Ngươi cũng có thể phân rõ. Chẳng lẽ trên đầu ngươi cũng biết sừng dài? Nó trong lòng suy nghĩ, sau đó lại có chút thất lạc, không rõ tại sao cái này nhân loại muốn đuổi đi chính mình. Nói thật ra, nó thường thường tại rừng cấm biên giới nhìn trộm nhân loại, bọn chúng độc giác thú tại rừng cấm cơ hồ không có gì thiên địch, tự nhiên là có đem đối ứng, tự do dưới hoàn cảnh lòng hiếu kỳ. Đây là nó lần thứ nhất từ một cái nhân loại trên thân cảm giác được thiện ý không trộn lẫn bất kỳ ý tưởng gì thiện ý, ấn lời của mẹ đến nói, cũng không ít nhân loại đối với độc giác thú có thiện ý, nhưng chỉ có cực thiểu số người có thuần túy thiện ý, có người là nghĩ nghiên cứu bọn chúng. Có người là bởi vì bọn hắn đắt đỏ giá cả, có người là bởi vì bọn chúng nhìn rất đẹp. Đây đều là thiện ý, nhưng đều từ sừng độc giác thú độ đến xem, là bẩn tiểu thiện ý, bọn chúng trước mắt. Bọn hắn là theo đuổi thuần khiết sinh vật. Ấn mụ mụ thuyết pháp, toàn bộ hồ gươm, chỉ có hai người đối bọn chúng có loại này thiện ý, một cái, là pháo đài đỉnh cái kia màu trắng dâu quai nón lao đầu. Một cái khác, là bên ngoài rừng, cái kia màu đen dâu quai nón trắng hán. Cái trước lao đầu dâu bạc, độc giác thú nhỏ chưa từng gặp qua. Cái sau dâu đen trắng hán, nó kỳ thật một mực rất sợ người kia. Người kia mỗi lần nhìn thấy bọn chúng đều vô cùng yêu quý đến quá mức. Mà Gjin thì là nó biết đến cái thứ ba, mà lại người này cũng không giống, hắn rất dữ, nhưng là độc giác thú nhỏ một chút không có cảm giác được trên người hắn có bất kỳ đối với chính mình ý hiếp cùng tổn thương ý vị. Cái này thật là kỳ quái, đúng hay không? Nghĩ đến, vừa muốn tiến vào rừng cây, độc giác thú nhỏ lại xoay đầu lại, nhìn về phía nhà ấm bên trong. Một lát sau, nó mới tan biến trong rừng. Bên trong nhà ấm, Gjin ngẩng đầu nhìn đã từng lộ thiên cung đỉnh, mái vòm vì to pha lê chế, vàng mà dày, lộ ra rất bẩn dơ. Phía trên tre kín tuyết, ở dưới quấn lấy dây leo. Trung quanh trên mặt đất tràn đầy mục nát quê mùa, nhưng làm cho người kinh ngạc là, toàn bộ nhà ấm tựa hồ cũng không nhận được ngàn năm thời gian tẩy lễ. Cho người cảm giác bất quá chỉ là hoang phế mấy năm phổ thông kiến trúc. Đúng vậy, một vấn đề khác. Thông thường kiến trúc. Nơi này không giống một cái nhà ấm, càng không giống một cái thế giới ma pháp nhà ấm, không phải vậy mái vòm bên trên không có đạo lý biết tích lấy tuyết tới. Cái này nhà ấm tựa như là ngủ đông. Nó tựa hồ còn không có khởi động. Chương 88, mũ miệng dạ vẹn cơn. Đúng vậy. Cái này nhà ấm hiện tại cho Gjin cảm giác chính là như thế. Nó tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Tựa như hồ gươm, nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng xác thực cho người cảm giác là sống lên, là lưu động. Trên người nó ma pháp, là một mực vĩnh cửu tồn tại. Nhưng nơi này, nó như là chết. Gjin bàn tay đặt ở đã bị đông cứng cực lớn độc xúc trên tay, nương theo lấy hắn ý nghĩ lưu động. Nổ, dây đặc ken két tiếng vang lên, sau một khắc, toàn bộ cực lớn độc xúc tay băng điêu liền vỡ thành từng khối mảnh vỡ, mà nối nghiệp tiếp nổ tung lên, hóa thành vàng óng ánh sáng long lanh một phấn. Gió, hắn nhẹ giọng hô hoán bằng hữu cũ. Giúp mình như thế một vấn đề nhỏ. Gió từ cửa lớn chui vào, lôi cuốn lấy vụn băng nhóm, đồng loạt bay ra phía ngoài phòng. Thanh lý những thứ này, Gjin quay đầu, nhìn về phía cái này đầy đất bùn đất cùng hỏng sợi rễ phế lá, vung lên ma trượng, đem nó thanh lý đổi mới hoàn toàn. Trong lúc đó, hắn còn trông thấy một cái nho nhỏ, mới sinh độc xúc tay. Nghĩ nghĩ, hắn đem gốc rễ thân đông cứng, sau đó lấy xuống, hướng phía rừng cấm đi ra ngoài. Không bao lâu, pháo đài xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn gặp chờ ở đây Haji cùng Don, hướng bọn hắn tùy ý vung vẩy một cái trong tay độc xúc tay, hai nhỏ nhìn thấy hắn an toàn sau khi trở về, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tạm biệt hai người, Gjin trở lại phở lẹp phòng nghỉ, đi vào phở lẹp nữ sĩ chân dung trước. Đã tìm được chưa? Nàng hiếu kỳ hỏi. Ta cũng nghĩ thế tìm được. Gjin gật đầu, bất quá ta còn hơi nghi hoặc một chút, nơi đó thật giống có thứ gì ma pháp, nhưng đã tạm dừng vận chuyển, ta có biện pháp nào khôi phục bọn chúng sao? Hay là ta cần tự nghĩ biện pháp tại cái này phế tích bên trên trùng kiến một cái mới nhà ấm? Hắn cảm thấy so với chính mình sờ soạn lung tung, còn là tới trước hỏi một chút phở lẹp nữ sĩ muốn càng đơn giản chút. Ừm. Phở lẹp nữ sĩ trên mặt toát ra một lát suy tư. Sau đó nàng chần chờ nói, đã từng nhà ấm có một cái động thái thời tiết chú, cam đoan đối với mỗi một gốc thực vật đều che chở đúng chỗ. Nhưng cái kia ma pháp là phức tạp, ta nhớ không lầm, cần phải có một cái khởi động chú ngữ. Tựa như là các thực vật phòng cầu được ước thấy một dạng sao. trả lời chính xác. Nàng lộ ra dáng tươi cười. Virgin cũng cười cười, đối với phở lệ nữ sĩ biết do phòng cầu được ước thấy cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Ta cũng không quá rõ ràng ta tại tối tối năm thời điểm làm cái gì sự tình. Phở lệ nữ sĩ giải thích nói. Tối tối năm. Virgin chậm rãi gật đầu, lặp lại trong lời nói của đối phương chữ. Đúng thế. Phở lệ nữ sĩ dựa vào khung ảnh lồng kính bên trên. Ngươi biết, mỗi một vị hổ gợt hiệu trưởng đều có chính mình một bức họa, những bức họa này lại bị treo ở phòng làm việc của hiệu trưởng trên vách tường. Đúng thế. Virgin gật đầu, ta đã từng nhìn thấy qua, nhưng không phải là toàn bộ hiệu trưởng, đúng không? Hắn một cái phản ứng lại. Hắn rất xác định chính mình không có tại Đùm Bỡ Lẹ Đỏ văn phòng trên vách tường nhìn thấy phở lệ nữ sĩ chân dung, thậm chí không có nhìn thấy bốn vị người sáng lập bên trong bất luận một vị nào. Đúng vậy, không phải là toàn bộ hiệu trưởng chân dung đều bị treo ở nơi đó, đúng không? Phở lệ nữ sĩ ý tứ sâu xa gật đầu. Xem ra hổ gợt còn có rất nhiều bí mật. Virgin lộ ra dáng tươi cười, bất quá những thứ này sau này hãy nói đi, ta hiện tại vẫn tương đối quan tâm ngài nhà ấm ma pháp vấn đề. Có lẽ, ta cũng không có biện pháp gì. Phật lệ nữ sĩ mở ra hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Virgin gật gật đầu, cũng không nhục trí. Tốt ta, cảm ơn ngài chia sẻ, nữ sĩ. Hắn nói, chúng ta muộn chút gặp lại, thừa dịp thời gian này, ta vừa vận chuyển cái nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi biết rất mất mát ấy nhỉ. Phật lệ nữ sĩ nói. Virgin lắc đầu, nếu như rời khỏi ngươi, ta lập tức liền do dự không tiến, vậy ngươi còn là đừng giúp ta tốt. Dứt lời. Hắn vất vất tay, gặp lại, gặp lại. Phở lệ nữ sĩ có chút gật đầu, nhìn xem Virgin rời đi. Trở lại phòng ngủ, Virgin mang lên trong đó một chút tạp vụ vật, ôm lấy ủn, mang lên lệ ly, lại cho mình thực hiện một cái nguyễn thân chú, trực tiếp thẳng hướng lấy bên trong rừng cấm bay đi. Nhà ấm tồn tại đối với lệ ly cùng ủn đến nói đều là một cái thế giới hoàn toàn mới. Về sau ở đây, tối thiểu bọn hắn không cần lại gặp chịu cái gì trói buộc. Đây chính là Virgin muốn đối nơi này bảo mật nguyên nhân. Nếu như có thể, hắn hy vọng nơi này là một cái thuộc về chính hắn bí mật nhỏ căn cứ. Nhà ấm có không ít vỡ vụn đứt bỏ vật phẩm. Rộng lớn không gian, tràn đầy gốm chậu mảnh vỡ, mục nát cái bàn, nhẹ tay nhẹ bóp một cái, bọn chúng liền vỡ thành một mịn. Tốn lớn nửa ngày, thẳng đến buổi chiều 4-5 giờ trùng, trời đều tối xuống, Virgin mới đem quét sạch sẽ. Toàn bộ nhà ấm so phòng nghỉ còn rộng lớn, có một cái hình cung pha lê mái vòm, bên trong nhiệt độ muốn so bên ngoài cao một chút, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Lệ Ly, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Virgin mang lên Lệ Ly, đem bỏ ở nơi này, trở lại pháo đài. Đến qua tối, lại chờ đợi thời gian đến trong đêm 9 giờ 10 giờ. Cái này tại mùa đông cao nguyên su, đã là chính cống lúc đêm khuya. Cho đến lúc này, hắn mới đi ra khỏi phòng nghỉ, vì chính mình thực hiện huyễn tân chú, hướng phía pháo đài lầu 8 đi tới. Virgin, về sau chúng ta liền ở tại nơi đó sao? Lấy ly nhỏ giọng mà mong đợi hỏi. Trước mắt mà nói, đúng thế. Virgin gật gật đầu, đương nhiên, ta ngày bình thường còn là biết tại phở lệ phòng nghỉ. Nhưng ngươi cùng Dư liền có thể tại nhà ấm, không cần lo lắng người khác trông thấy các ngươi. Thật tốt. Lấy ly vui vẻ gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi chuyển chút hàng xì cổ tàn. Virgin cũng có chút mong đợi nói. Chuyển. Lấy ly hơi nghi hoặc một chút. Ừ, nghe nói tại trong thành bảo có một cái cất giấu rất nhiều thứ địa phương, nơi đó có rất rưởi, cũng có bảo tàng. Nói xong, hắn mang theo Huyễn Thân Chú, rất nhanh đi vào pháo đài lầu 8. Ta cần một cái có thể giấu đồ vật địa phương như thế 3 lần về sau, một cái Virgin chưa hề mở ra, cực lớn hai phiến đại môn xuất hiện tại pháo đài trên hành lang. Đẩy cửa đi vào trong đó. Nơi này là một cái tựa như mấy cái sân bóng cự đại không gian, mái vòm cao đến lạ thường, từng cái núi nhỏ một dạng tạm vật bảy đường sừng sững ở giữa. Virgin một mực cảm giác nơi này là hổ gợt bí mật lớn nhất tàng bảo địa. Nơi này có hai tay chổi bay, có các loại nồi nấu gạo, cây cân. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, đợi đến chính mình có một ngày liền cơ sở nhất ma dược tài liệu cũng mua không nổi thời điểm, liền đến nơi này kiếm tiền. Nương theo lấy cước bộ của hắn bước vào trong đó, từng bầy hồ mị tử nhóm phát sóc cánh bay lên. Bọn gia hỏa này chính là thế giới ma pháp con chuột, cùng nông gia bên trong gỗ lịn, đều là điển hình côn trùng có hại. Xuyên qua cái bình, gậy tròn, ngăn tủ, cái bàn, cái ghế, Virgin nhất nhất cẩn thận tìm kiếm lấy có thể dùng bên trên đồ vật. Không cần một lát, hắn liền lật ra một bộ mới tinh bàn ghế, kéo ra ngăn kéo. Một cái đen nhanh cái bình liền nhấp nhô đi ra. Cầm lấy nhìn lên, hai quả khô quắt trong mắt ở bên trong lắc lư. Đem cái bình này bỏ qua, hắn đem cái bàn kéo ra ngoài, cùng phía trước đã tìm tới đồ vật chồng chất đến cùng một chỗ. Nến, guitar, nạp tượng, hắn tiếp tục đi xuyên qua đủ loại đồ vật bên trong, cuối cùng nhấc lên một thanh bảo kiếm. Rút ra kiếm đến, bên trong lưới kiếm sớm hóa thành tiêu khối, nhao nhao vỡ vụn. Đáng tiếc, hắn đem trôi kiếm ném, sau đó lại tại một lần nhìn thấy lóe lên một cái lấy tia sáng đồ vật. Màu đỏ, diễm lệ ánh sáng. Hắn đi qua, đang muốn vươn tay ra, sau đó tay bỗng nhiên dừng lại. Kia là một cái mũ miệng, phía trên khảm nạm lấy một cái to lớn màu đỏ bảo thạch, xem ra cực kỳ xinh đẹp, nhìn lên liền để cho người biết rõ, đây không phải là đơn giản đồ vật. Virgin thu tay lại, cũng chính bởi vì vậy, vốn đệ mọt hồn khí, hắn không có ý định đụng tới một chút. Một phần bạn vốn đệ mọt có cái gì thủ đoạn có thể cảm ứng được hồn khí trạng thái, hắn coi như không chiếm được là được. Đến lúc đó chính mình đi phòng làm việc của hắn lên lớp, cái kia không có cái mùi hít vào một hơi, chợt đến một câu, trên người ngươi làm sao có một cái khác mùi của ta? Nghĩ tới đây, Virgin liếc mắt nhìn hai phía, đi lại nơi này vị trí, sau đó chuyển thân rời khỏi, đối với cái này dạ vẹn cần nữ sĩ lưu lại bảo vật như không có gì. Thu thập xong một đống rách rưới, vì chúng nó thi triển bên trên huyễn thân chú cùng phiêu phụ chú, Virgin nhấc lên ma trượng, yên tĩnh đi ra phòng cầu được ước thấy. Lầu 8, lầu 7, lầu 6, phanh một cái thanh âm hoảng sợ lấy cực kỳ rất nhỏ, như là đưa lô thai nói nhỏ run rẩy vang lên. Haji, có quỷ. Chương 89, lễ Giáng sinh sau khóa thứ nhất quỷ. Một cái khác giọng nghi ngờ khẩn trương xuất hiện. Bọn hắn đang cật lực đè thấp thanh âm của mình, thế nhưng là tại trống trải hành lang, tại Gjin trước người. Cái này cùng dùng loa nói chuyện cũng không có gì khác biệt. Gjin cũng đứng tại chỗ, phía sau hắn còn mang theo giống như cự vật một dạng đồ dùng trong nhà nhóm, động một tí đi, cũng vẫn là vận động. Suy nghĩ một lát sau, hắn chủ động dỡ xuống trên người mình huyễn thân chú. Quỷ. Hắn cười nói ra, ta không rõ, tại sao ngươi tại ma pháp giới, nhìn quen ma pháp cùng U Linh, còn sợ quỷ làm gì? Đương theo lấy Gjin xuất hiện, quang ảnh lưu động, Gjin trước mắt lập tức xuất hiện Haji cùng John hai người. Không có hàn huyên, không có nhàn thoại, Gjin thẳng vào chủ đề. Haji, ngươi cái kia là cái gì? Hắn hỏi thăm hướng Haji trong tay cái kia lưu động, như là trong suốt nước, như là ánh trăng tạo thành lụa mỏng một dạng đồ vật. Cái này. Haji giơ lên vật kia đến, ngươi không biết sao? Đây là áo tàng hình, chẳng lẽ ngươi không có sao? Haji cũng rất nghi hoặc, Gjin không phải là cũng ẩn hình dạo đêm sao? Ta là ma chú. Gjin giải thích một chút, huyền thân chú. Nói xong, hắn hiếu kỳ hỏi, có thể cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên. Haji rất hào phóng đem áo tàng hình đưa tới trên tay Gjin. Áo tàng hình cho người xúc cảm là có chút lạnh bớt, cảm nhận vô cùng tốt, như là sa canh. Đồ tốt. Hắn gật gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, đem áo tàng hình đưa về, thứ này cần phải rất quý giá, ngươi nhớ kỹ giữ tìm kỹ. Tương lai nếu như không ngoài dự đoán lời nói hắn hẳn là biết thường xuyên mượn dùng vật này. Hắn cảm giác huyền thân chú tại một ít cực đoan dưới tình huống không quá áp dụng. Thí dụ như đủ mỡ lẹ đỏ trước mắt, vô đệ mọt trước mắt. Bất quá bây giờ, tạm thời không cần. Đến nỗi hiện tại hắn làm sự tình, đó chính là thuận lý thành trương lấy được hiểu rõ tình hình quyền, về sau có cần thời điểm, có thể trực tiếp một điểm mở miệng mượn dùng. Ngươi ở đây làm cái gì? John Hiếu Kỳ dò hỏi. Hiếu Kỳ đi ra đi một chút mà thôi, học xong mới ma chú, chẳng lẽ ngươi biết không muốn thử một lần sao? Gjin tùy ý giải thích một câu, lấp liếm cho qua. Phía sau hắn to lớn đồ dùng trong nhà bảy nhóm đã lơ lửng tại cao hơn địa phương, đồng thời bao trùm lấy nguyên thân chú. Do nếu như không phải là hiện tại đột nhiên động kinh muốn chơi nhảy cao, một điểm đụng vào không đến. Cũng đúng. Do lật đầu, trong mắt cũng có chút tán thưởng, nguyên thân chú, ta còn chỉ là nghe phật rót giờ bọn hắn nói qua, không nghĩ tới ngươi đều học xong. Hứng thú là tốt nhất lão sư. Gjin phất phất tay, vậy các ngươi chơi các ngươi đi, ta không sai biệt lắm phải trở về. Nếu như hắn đoán không sai, hai người này hiện tại hẳn là đi tìm ma kính ẹ gì chơi đùa. Hắn không thế nào cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn có tỷ lệ đụng vào đùm mỡ lẹ đỏ, hắn hiện tại cũng không muốn gặp được vị kia thầy giáo giả. Sợ hai ánh mắt hắn mấy mắt, hỏi mình muốn dọn nhà đi đến nơi nào, có phải hay không sợ lệ phòng nghỉ lại đến không vui. Ách! Lắc đầu, hắn lần nữa vì chính mình thi triển bên trên huyễn thân chú, hướng phía dưới lầu đi tới. Bước chân mãi cho đến lầu 4, hắn lần theo ký ức, tìm được một cái cực lớn cửa sổ hành lang. Đem tất cả mọi thứ đều từ cửa sổ nhét ra ngoài, chính mình cũng trôi nổi lên. Theo cơn gió, cả người hướng phía rừng cấm bay đi. Sau đó 2 ngày, Gjin toàn tâm toàn ý bắt đầu kiến thiết thuộc về mình trụ sở bí mật. Nhà ấm pha lê mái vòm đã trở nên thông thấu sáng tỏ, những cái kia phát bảng, dính đầy rơi vào lá, vứt bỏ tổ chim, bùn đất đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Tinh mỹ đồ dùng trong nhà nhóm chồng cùng một chỗ, nương theo lấy Gjin từ tàng bảo các bên trong tìm kiếm được không ít sách bản. Phòng cầu được ước thấy tàng bảo các bên trong quyển sách bút ký thật rất nhiều, trong đó thậm chí có thư tình, học sinh chính mình biết tiểu tác văn cái gì, đương nhiên, những vật kia không có bị hắn đem đến chỗ này tới. Giờ phút này, giá sách của hắn bên trong có hổ gợt giảng bài dùng sách, có loại kia nhìn một cái liền nên bị cấm chỉ hát ma pháp quyển sách, cũng có các loại rách rách dưới nghiên cứu bút ký. Thí dụ như cổ đại dụ nẻ văn phân tích cao cấp ma chú cạn nói ma chú ứng dụng, từ sinh hoạt đến chiến đấu nguyên rủa tổng tập cuối cùng quyển sách kia phong bì đều khiến Gjin nghĩ đến ra người, mặc kệ là nhan sắc còn là lỗ chân lông lớn nhỏ hình dạng và cấu tạo. Hắn đã đem quyển sách này khóa lại. Tạm thời không có muốn lật xem ý nghĩ, đặt ở chỗ này càng nhiều hơn chính là một loại đối với quyển sách cất giữ ý nghĩ. Trừ sách vở bên ngoài, trong tủ chén còn đặt vào diêm cùng cái kia chứa chất lỏng màu bạc cái bình. Cái kia cái bình là hắn quà giáng sinh, nhưng cũng không có ký tên. Nếu như hắn đoán không sai, đây cũng là một đoạn ký ức. Người nào ký ức? Không biết. Hắn duy trì cảnh giác, cũng không tính nếm thử bồi dưỡng nước trái cây đến nhấm nháp một chút đoạn này ký ức. Trên bàn có lấy lì dương nhỏ, còn có một cái nhỏ đọc cùng, trên kệ đặt vào xà mặn thạ bà gieo trồng bút ký lấy lì rất ưa thích quyển sách này, mỗi ngày đều đang nghiên cứu. Gjin cũng làm một cái bàn cho nàng, nàng có thể thường xuyên ở bên kia bảo chế cây trồng hạt giống. Bao quát Gjin phía trước mua cải bắp cắn người hạt giống đều đặt ở nơi đó, giao cho lấy lì đi xử lý chế bị. Đợi đến mùa xuân tiền đến, liền có thể xuống đất. Trên bàn còn có mấy cái đẹp đẽ đến, phía trên mang theo đầu rắn điêu khắc, hiển nhiên đến từ sở lì thờ Gjin. Nến lên điểm lấy hổ gợt trường minh ngọn nến, những thứ này ngọn nến từng cái như là có tiểu sinh mạng, tại tia sáng sáng tỏ thời điểm, bọn chúng sẽ tự mình dập tắt hỏa diễm, như là ngủ. Đợi đến trung quanh tối xuống, bọn chúng liền giấy lên hỏa diễm, cũng bắt đầu lần theo người đi, viện trợ bọn hắn chiếu sáng trung quanh. Đồng thời, hắn còn từ nhà ấm địa điểm cũ bách tường, mái vòm bên trên tìm được một chút ma pháp phù văn điêu khắc, đi tìm sở lệ phật nữ sĩ, bất quá đối phương cũng không có cho hắn quá nhiều viện trợ. Chỉ nói cùng nhà ấm đã từng cố định thời tiết chú có quan hệ. Như vậy bởi vậy mà đến, hắn lại có hai chuyện phải đặt ở trên mặt bàn. Ma văn cùng thời tiết chú, thật sự là đại công trình. Hồ Gươm đoàn tàu quay lại, Adam bọn hắn vô cùng lo lắng chạy đến trong phòng ngủ, nhưng mà bọn hắn không có tìm được Gjin. nhưng là bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, hết thảy bài tập đều bị Gjin bày trên bàn. Hắn quá hiểu chúng ta. Justin phải nói. Adam cùng Emily hai người cũng không cầm được gật đầu. Mà giờ khắc này Gjin mới vừa từ hắc ma pháp phòng ngự thuật văn phòng đi tới, một mặt suy nghĩ sâu xa. Hôm nay là lễ Noel sau tiết khóa thứ nhất, Gjin cũng là hôm nay mới biết nguyên lai ngày nghỉ thời điểm vốn đệ mật cùng cờ dẻo cũng không trong trường học. Về phần hắn ngày nghỉ đi làm cái gì, Gjin không thể biết được. Ngày nghỉ sau tiết khóa thứ nhất, vốn đệ mật đang dạy hắn linh hồn cùng thân thể tương quan nội dung. Rất cao thâm cùng buồn đẻ. Đứng tại hành lang, hắn không ngừng trở về chỗ phía trước học được nội dung. Linh hồn trưởng thành, đến từ ký ức, kinh lịch, quan niệm. Khác biệt sinh trưởng quá trình cùng suy nghĩ, đều là linh hồn chất dinh dưỡng. Linh hồn cùng thân thể liên hệ cũng không chặt chẽ, đây cũng là vì sao lại có ưu linh loại này tồn tại nguyên nhân. Tại bốn đệ một luận điệu bên trong, linh hồn cùng thân thể cũng không chặt chẽ loại quan hệ này, có thể trực tiếp phân loại làm, bình thường. Một cái chân chính đại phù thủy, hắn thịt cùng linh tất nhiên có một ít cùng người thường khác biệt đặc chất. Hoặc là linh hồn cùng thân thể hoàn toàn chưa cắt, hoặc là cả hai cực kỳ chặt chẽ, không phân khác biệt. Vờ Jin thổi hành lang truyền đến gió, hiếu kỳ xem lấy trong nguyên tắc cố sự. Nào như thế nhìn, bốn đệ một có lẽ là cái sau. Linh hồn của hắn nghĩ đến hẳn là cực kỳ cường đại. Nếu như không đi công tác sai, có lẽ tương lai bốn đệ một đối với hắn giảng bài nội dung biết từ thịt cùng linh xuất phát. Vô đệ mọt giảng bài nội dung càng ngày càng có chỉ hướng tính, đây càng thêm chắc chắn bờ Jin suy đoán. Hắn có mục đích của mình cùng nhu cầu. Chương 90, A Dạ Bị A Nghỉ tất khoảng cách ngày nghỉ kết thúc đã 2 tuần. Trung tuần tháng riêng, bờ Jin mới vừa tan học, dẫn đầu trở lại phòng nghỉ, theo thường lệ đối với tờ lệ phật nữ sĩ đưa tay bàn. Người ý định lúc nào cho ta điều chế một ly đồ uống? Tờ lệ phật nữ sĩ chế nhạo hỏi. Bờ Jin chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tờ lệ phật nữ sĩ nói tự nhiên là hồi ức cùng ảo mộng loại này đồ uống điều chế lại cùng với trước khác biệt, trong đó mỏ trà chuột chất lỏng cùng cỏ đuôi chuột càng khó được. Cỏ đuôi chuột muốn tươi mới, mỏ trà chuột chất lỏng tại phát tình mùa mới có thể lượng lớn bài tiết. Nói ngắn gọn, muốn chờ mùa xuân đến. Nữ sĩ, hồi ức cùng ảo mộng sự tình cũng không xuất ruột, tương phản, ngài cần ta viện trợ làm sự tình, ngài ngược lại là có thể bây giờ nói. Ta cũng không nổi. Tờ lệ phật lắc đầu, sắc mặt của nàng lĩnh viễn nhẹ nhõm như gió xuân. Virgin có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì sự tình biết cần đến hắn dạng này bao đầu tiểu tử tới làm. Lại nói, đúng vỡ lẹ đỏ biết rõ cái này thần dị đến tựa như tờ lệ phật nữ sĩ tại thế chân dung sao. Tốt à, nữ sĩ. Virgin khoát khoát tay, ta trở về phòng ngủ trước nghỉ ngơi. Gặp lại. Tờ lệ phật gật đầu, lại đem tầm mắt bình rơi vào phòng nghỉ lối bảo, như là bình thường chân dung. Trở lại phòng ngủ sau, Virgin đầu tiên là chỉnh lý một cái gần nhất học tập bút ký. Ở bên cạnh hắn, đặt vào một bản Junes văn thư bản, trong sổ còn viết vẽ tranh lấy chính mình liên quan tới Junes văn lý giải. Thời tiết chú hắn hiện tại cũng gặp phải một chút trở ngại, cùng trời sinh biết cấu kết gió cùng tuyết khác biệt, hắn thời tiết chú đang thi triển lôi điện đồng vụ nước mưa loại hình khí tượng lúc, luôn luôn có một loại vẻ bại cảm giác, như là bút mực lực lượng vô pháp xuyên thấu giấy lưng. Một phen chỉnh lý về sau, Virgin bình định nỗi lòng, bắt đầu làm bài tập. Cái này đã trở thành mỗi ngày công khóa, hắn cũng không có cảm thấy những thứ này rơi xuống trên giấy luận văn sách bản thảo là vô dụng. Tại giải thích những cái kia đã nhớ kỹ trong lòng ma chú lúc, vì đem những cái kia lý giải biểu đạt ra đến, hắn lại không ngừng dư vị chính mình đối với tương quan ma pháp tri thức, từ đó đạt tới một cái phi thường hiệu suất cao ôn tập trạng thái. Làm xong bài tập, đến qua bữa tối, hắn liền từ rộn rộn ràng ràng lầu một trong hành lang rời khỏi, đi ra pháo đài, tại bóng đêm yểm hộ bên trong thi triển bên trên huyễn thân chú, trong chớp mắt, liền xuất hiện tại nhà ấm. Lấy ly ngồi một đứa bé dùng tiểu phi thiên cái chổi, giơ trong tay to lớn trái cây, đưa chúng nó chồng chất đến trong đất bùn đủ phân. Tồn tại mổ lấy khối lớn làm cho cứng bùn đất, để bọn chúng trở nên xốp lên. Bọn hắn tại vì mùa xuân làm chuẩn bị. Virgin. Lấy ly vui sướng đối với hắn chào hỏi, đưa tay. Chào buổi tối. Virgin lấy ra một cái hoa quả đặt lên bàn, tại nhà ấm cảm giác thế nào? Hôm nay có gặp được sự tình gì sao? Cái kia độc giác thú lại tới. Lấy ly vội vàng nói, ta cùng nó chơi trong chốc lát, sau đó nó lại đi. Xem ra các ngươi thành rất phải tốt bằng hữu. Virgin lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa kia thật sự là làm sao đuổi cũng đuổi không chạy. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, hắn chỉnh đốn một phen, kiểm lại một chút thứ ở trên thân. Kỳ thật hắn cũng không có cái gì muốn dẫn đi, một bao từ phòng bếp mang tới đắt đỏ hương liệu, một cái ma trượng, thật giống cũng không có cái gì có thể mang. Ngồi tại trước bàn, ngọn nến nhóm từ nến bên trên bay lên, đi vào hắn trước mặt. Sau đó, Virgin triệu hồi ra chuyện cổ tích bên trong sách cổ tích. Tại lễ Giáng sinh thời điểm, sách cổ tích cũng đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, ngày nghỉ kết thúc sau liền có thể xuyên qua thế giới. Đương nhiên, hắn còn là chờ cho tới hôm nay, cũng không có nóng lòng nhất thời. Virgin, ngươi lại muốn ra ngoài sao? Lấy lì hiếu kỳ bay tới, nàng ngồi nghiêng ở tiểu phi thiên trên cái chổi, tựa như là một cái tiểu ma nữ. Đúng thế. Virgin gật đầu, sau đó đón nàng ánh mắt mong đợi, từ chối nói, tạm thời còn không thể mang ngươi, vậy quá nguy hiểm, chính ta cũng không rõ ràng lần này lữ đồ sẽ gặp phải cái gì. Nha. Tốt à. Lấy lì có chút thất lạc, vậy ngươi nhất định muốn mau mau quay lại, sau đó hướng ta nói một chút lần này lữ đồ cố sự. Đương nhiên có thể. Virgin gật đầu, sau đó đem ma trượng điểm tại sách cổ tích bên trên. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, lại một lần nữa mở ra lữ đồ mới. Gió thổi qua sa mạc, cuốn lên một mảnh vàng xám huyền áo. Phương xa, một mảnh xanh lam mặt biển nhu hòa tạo nên bọt nước. Màu vàng cùng màu xanh ở trong thiên địa, hình thành một mảnh mỹ lệ giao giới tuyến. Trên bầu trời, một đạo vạn bẹo quang ảnh, hướng xuống đất rơi xuống. Đáng chết, phanh, cắt đuổi rơi lên, một cái to lớn, cái hố nhỏ xuất hiện.
Vạn mèo quang ảnh dần dần tan biến, thay vào đó là sáng tỏ màu sắc, bọn chúng phát họa ra một bóng người, trên mặt đất xoay eo, mang trên mặt chút nghe răng trợn mắt. Virgin liếm liếm môi khô ráo, từ hố cắt bên trong bò đi ra. Đáng chết, bản địa gió quá không có lễ phép. Cái này đường ven biển một bên, khắp nơi trên đất cắt vàng cùng sa mạc, gió cũng khô ráo nhiều cát, cùng Virgin một điểm không hợp nhau. Thực tế là không nghe sai khiến. Giữa bọn hắn tương tính một điểm không hợp. Nghĩ đến, hắn đưa tay ngưng ra một cái lao băng gậy đưa vào trong miệng. Hắn xương lạnh cho xiếc cũng bị áp chế đại khái ba thành. Đây là bởi vì bên cạnh có đường ven biển nguyên nhân. Virgin cũng không dám nghĩ, nếu là mình đến sa mạc bên trong, vậy cái này xương lạnh chó xiếc còn có thể thi triển ra bao nhiêu đến? 5 thành, 4 thành. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này hất ra, hắn cất bước hướng phía trước đi tới. Phía trước là một chỗ cùng sa mạc màu sắc không kém bao nhiêu thành trì, phần lớn kiến trúc đứng thẳng đối xứng, bất quá 3-2 tầng cao, đa số hình vuông, nhưng phóng tầm mắt tới, liếc mắt liền có thể nhìn thấy một chút số ít sung mãn hình tròn mái vòm. Sa mạc, bờ biển, cắt vàng cùng hình tròn bên ngoài mở mái vòm kiến trúc kết cấu. Trong lòng của hắn đã mơ hồ có một đáp án. Sói bào vũ động, phấn chấn lấy vừa rồi lông tóc bên trong kẹp dấu cắt sỏi, sau đó tại Virgin ý thức phía dưới, nó chuyển động là màu trắng trừ bào, cũng hóa ra mũ trùm, che khuất trên cao ánh mặt trời nóng bỏng. Cất bước, tiến lên. Sau một giờ, tại dưới mặt trời chói chang, hắn cuối cùng đi vào trước cửa thành. Hai cái giáp da thủ vệ buồn bực ngán ngẩm đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy là một đứa bé vào thành, cũng không có quá nhiều để ra nghi vấn, chỉ coi là không biết từ chỗ nào đi ra ngoài hải tử, hiện tại về thành tới. Virgin rất đi mau đến trong thành. Một cái mang theo nặng nghề khăn trùm đầu nam nhân cùng hắn lệch thân mà qua. Lại một bừng tỉnh mắt, lại một cái đầu bên trên đỉnh lấy bình, ăn mặc đỏ sậm cùng vàng xám váy dài nữ nhân từ bên cạnh hắn đi qua. Người nơi này phần lớn màu da màu sâu hơn, nhưng cũng không tối nặng, mang theo điển hình Ả Rập màu sắc. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Xuyên qua đường đi, dẫm qua hẻm nhỏ, tại trong dòng người, hắn rất mau tìm đến một gian dùng làm cầm cố cửa hàng nhỏ. Đi vào trong đó, hắn rất nhanh móc ra chính mình cố định tài chính khởi động. Cửa hàng nhỏ lão bản là một vị mập mạp nam nhân, giữ lại râu dê con, một mặt con buôn. Virgin tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền biết, chính mình muốn tăng gấp bội đi tiêu giá, không phải vậy tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Nam nhân kia cầm lấy hương liệu, đặt ở trước mũi co rúm nháy mắt, tùy ý đem nó lần nữa ném ở trong một tủ. Ngươi muốn đổi ít tiền, còn là cái khác cái gì? Có tiền tốt nhất. Virgin cười cười, tùy tiện làm điểm kim tệ. Kim tệ. Nam nhân kia lộ ra dáng tươi cười, hồ tiêu, đậu khấu, lục quế cùng một điểm bột tiêu cay hỗn hợp đồ vật không phải giá trị nhiều tiền như vậy, cho ngươi hai túi quả hải táng như thế nào? Dù sao ngươi hoặc là nghĩ lấy điểm đồ ăn vặt, lại hoặc là trộm trong nhà hương liệu đi ra, muốn đến số không hoa. À dập thế giới. Hương liệu. Virgin một cái hiểu rõ ra. Đúng vậy, tại cổ đại, tuyệt đại bộ phận địa khu hương liệu đều là đắt đỏ nhưng so sánh hoàng kim. Nhưng có một chỗ ngoại lệ. À dập thế giới. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn thậm chí đều lộ ra lung túng dáng tươi cười, cuối cùng nếm thử nói, ách, hảo tâm tiên sinh. Lại nhiều đến điểm, ta đã đói ba ngày. Nói xong, hai tay của hắn đặt chung một chỗ, hết sức lộ ra một cái chính mình có thể làm ra, tốt nhất dáng tươi cười. Nguyện chân chủ yên tâm phù hộ ngươi. Đáng tiếc, cái này dạng dỡ phát quang dáng tươi cười không có từ vị này con buôn lão bản trên thân chiếm được một điểm tiện nghi. Tương phản, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, chân chủ tạo hóa chúng ta, cho ngươi lấy lý trí, khiến cho ngươi có tư duy, phán đoán cùng hành vi tự do. Cho nên, ngươi muốn đối hành vi của mình phụ trách. Ngươi ba ngày chưa ăn cơm, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nói xong, hắn đem túi kia hương liệu ném đến Virgin trước người. Mặt khác, ngươi như thế nón nà da mịn, ai biết tin tưởng ngươi ba ngày chưa ăn cơm đây? Virgin nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, hắn không thể không buông tay, đem hương liệu bao lấy đi. Ngay tại vào thời khắc này, một cái tay so hắn còn phải nhanh. Bám một cái tay kia bắt lấy Virgin hương liệu bọc nhỏ, để cạnh nhau đến trước mũi. Kia là cái bậc lần lớn hơn vài tuổi Nam Hải, xem ra cùng xét dịp bọn hắn tuổi tương tự, hay là lại lớn một hai tuổi dáng vẻ. Ừm. Trong này còn có một loại không tầm thường hương liệu hương vị. Người tuổi trẻ kia nói, "A đố, ngươi cần phải cho cái hợp lý giá cả, mặc dù trong này phần lớn là bình thường hương liệu, nhưng thật giống cũng có một hai loại đáng tiền." Ta không có nghe được. Kia lão bản không thèm để ý mà nói, khóe mắt nhưng lại thỉnh thoảng co rúm. Tựa hồ lại có chút để ý nhưng Virgin không phải là chuyên nghiệp, cho nên hắn cũng có chút không nắm chắc được chủ ý cái này mài đến thật tan nát, như là trong vương cung mang ra hương liệu. Người trẻ tuổi kia nói tiếp, nếu như ngươi thật không biết hàng, vậy ta liền đi tìm những người khác ra giá. Người trẻ tuổi kia lời nói mới vừa rơi xuống, kia lão bản liền rốt cuộc nhịn không được, nắm đấm nện ở tấm bàn bên trên. Aladdin, cái này không liên quan gì đến ngươi. Ha ha, lão du. Aladdin một mặt không thèm để ý, nhún nhún vai, ta làm việc đến nói lương tâm, ta biết ngươi không phải là hãm hại lừa gạt người, tối thiểu hiện tại đối mặt với tiểu hài, không phải là. Lão Du hít sâu một hơi, nắn nuốt chính mình trọm dâu dê rừng. Một kim tệ, không có khả năng lại nhiều. Hợp lý giá cả. À Lạc Đình lộ ra dáng tươi cười, đem cái kia hương liệu ném đến đối diện đi, cũng tiếp nhận hắn đưa tới kim tệ. Lão Du cầm hương liệu, lại tại trong tay ước lượng một cái, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ. Đưa người ăn đi. Hắn nói. À Lạc Đình cười hắc hắc, bắt lấy cái kia cái túi, sau đó đem kim tệ giao cho Virgin, chuyển thân đi ra ngoài. Trên đường phố, cùng dòng người lệch thân mà qua, À Lạc Đình giải thích nói, Lão Du không phải là người xấu, nhưng là hắn dù sao phải làm buôn bán, muốn nuôi gia đình. Ừ. Virgin tiếp nhận một viên khô quắt quả hải táng để vào trong miệng, chua xót khó ăn, càng ăn quả vật càng làm. Ngươi không giống người địa phương, đúng hay không? À Lạc Đình nói tiếp,
cùng gờ zin cùng một chỗ xuyên qua một chỗ phơi nắng vải vóc bên trong. Chứ hương liệu, Ả Rập thế giới cũng không thiếu thuốc nhuộm. Thậm chí toàn bộ thành phố nhan sắc đều là đa dạng. Tối thiểu tại từng cái chuyện cổ tích vị trí đoạn thời gian, Ả Rập có lẽ sẽ là trên thế giới không bao giờ thiếu hai thứ đồ này quốc gia. Tại sao nói ta không phải là người địa phương? Gờ zin cười cười, lại hỏi, ngươi lại nuôi con khỉ sao? Con khỉ? Ta nuôi món đồ kia làm gì? Ả Lạt Đỉnh quay đầu đến, nghi hoặc nhìn gờ zin, đồng thời giải thích nói, ngươi nói chân chủ yên tâm thời điểm không có chút nào thành kính. Mặt khác, tóc của ngươi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tóc kia, như là thủy triều nhào vào trên bờ phát ra bọt nước. Đại đa số người biết nói đây là tuyết sắc. Tuyết là cái gì? Ả Lạt Đỉnh hỏi. Sau một khắc, hắn lại vỗ tay, à, ta nhớ tới, bất quá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tuyết là bọt nước cái chủng loại kia nhan sắc. Xem ra ngươi gặp qua. Vợ Jin há to miệng, không biết trả lời thế nào, đành phải gật gật đầu. Ngươi gọi là Ả Lạt Đỉnh, đúng không? Hắn lại một lần nữa hỏi. Đương nhiên, Ả Lạt Đỉnh mụ tạp hạ. Hắn gật đầu, ngươi đây. Vợ Jin sợ dĩnh. Thật khó đọc. Ả Lạt Đỉnh cười nói. Với ta mà nói, tên của ngươi cũng là như thế. Vợ Jin cười cười. Không quan trọng. Ả Lạt Đỉnh khoát tay, nếu như ta là ngươi, ta liền đi tìm người nhà mình. Ngươi chưa quen cuộc sống nơi đó, ở bên ngoài đi dạo rất nguy hiểm. Ta không có gì người trong nhà. Vợ Jin lắc đầu, tối thiểu ở đây, ta không có người trong nhà. Có ý tứ gì? Ả Lạt Đỉnh nhíu mày, hắc. Nếu như ngươi là cùng cha mẹ cãi nhau, ta nhất định phải nói cho ngươi, đừng nói loại lời này tốt. Vợ Jin nhìn thấy Ả Lạt Đỉnh cái này một bộ người từng trải khuyến cáo bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không không không, ngươi muốn nhiều lắm. Hắn không khỏi lắc đầu, ý của ta là cô nhi, có lẽ ta phải nói đến trực tiếp một điểm. A, Ả Lạt Đỉnh trên mặt lập tức bừng tỉnh hiểu ra, sau đó trên mặt xuất hiện áy náy. Thật có lỗi, ách. Ý của ta là. Thân xác của hắn phức tạp, sau đó đưa tay vô vô gờ Jin bả vai, ta cũng thế. Một hồi ồn ào đánh gãy hai người làm luận, gây chú ý nhìn lên, tại phiên chợ bên kia, một nữ hải tựa hồ cùng một vị tiểu thương phát sinh xung đột. Vị kia tiểu thương trung quanh đã bắt đầu dần dần xuống lại một chút người, tại phiên chợ, bao đoàn sưởi ấm là cái lại thường thấy bất quá tình huống. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi khoan hãy đi động. Ả Lạt Đỉnh vô vô gờ Jin bả vai, tựa hồ đã đem hắn xem như một vị có giá trị biệt trợ, đáng thương, bất lực tiểu lão đệ. Gờ Jin đứng tại chỗ, nhìn phía xa vị kia nữ hải, nàng mặc dù đem thân thể quấn tại áo choàng bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được có lồi có lõm dáng người. Tại cái lộn quá trình bên trong, nàng áo bào thỉnh thoảng biết giơ lên, lộ ra phía dưới kia cất giấu, đẹp đẽ tinh tế ngọc lục bảo sắc váy sam. Công chúa Jasmine, không có nuôi con khỉ Ả Lạt Đỉnh. Như vậy, dẫn ngươi đi tìm tới thần đèn, đến tột cùng là ngươi Ả Lạt Đỉnh bà còn xa thúc thúc, còn là vị kia trong vương cung tể tướng đâu? Nghĩ tới đây, Gờ Jin cũng là có chút chờ mong. Chương 91, Su Đăng tể tướng, Dạ Phà Ả Lạt Đỉnh cố sự đến từ 1001 đêm tại khác biệt phiên bản bên trong, mang theo Ả Lạt Đỉnh đi tìm thần đèn nhân vật cũng có chỗ khác biệt. Bất quá giống nhau chính là, bọn hắn đều là nhân vật phản diện, đồng thời đều là ma pháp sư nhân vật. Gờ Jin đối với cái này cũng không tính lạ lắm, hắn chỉ là nhìn xem cái này đã đi vào thanh thiếu niên tuổi Ả Lạt Đỉnh, có chút không nắm chắc được đây là cái nào phiên bản cố sự. Tựa như hắn lần trước lữ đồ, đó cũng không phải là một cái đơn nhất chuyện cổ tích thế giới, mà là một cái vỏ hỗn tạp cố sự thế giới. Ở đây, ta có thể hay không gặp phải Ả Lì Bạch Bạ? Hắn nghĩ, hay là nhà hàng Hải Sĩ Bát? Bỏ ra những thứ này suy nghĩ lung tung, hắn cũng đi đến cái lộn chính trung tâm. Ả Lạt Đỉnh giờ phút này đã cùng chủ quán bắt đầu trò chuyện, bất quá bầu không khí cũng không có một chút bị hòa hoãn hương vị. Ngươi đến lẫn vào cái gì? Cái kia chủ quán tức giận nhìn xem Ả Lạt Đỉnh, tiểu vô lại, ta cho ngươi tốt nhất khuyến cáo, chính là mau từ ta quầy hàng trước mặt xéo đi. Dã man, tỉnh táo, Ả Lạt Đỉnh mở ra hai tay, một mặt không ngừng bị hạ thấp xuống, y đồ hòa hoãn không khí. Phát sinh cái gì rồi? Gờ Jin cũng đi tới, hiếu kỳ hỏi. Ta tại nói chuyện với người khác, nữ nhân này liền đến, trộm đi hai tà khối bánh nướng. Vị kia chủ quán nói, hắn cong lấy đầu ngón tay, to lớn chấp nhận trên tay dạng người rực rỡ. Hai đứa bé kia đói chết. Dạ Mạn cô bé đối diện nói, thanh âm của nàng rất chân thành, tay chỉ đám người một đầu, tựa hồ vừa rồi nơi đó đi qua hai đứa bé, ôm bánh nướng đã rời khỏi. Cái kia không liên quan gì đến ta. Dạ Mạn nghiêm mặt nói, cho ta tiền, không phải vậy ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Ả Lạt Đỉnh chuyển thân, đối mặt với cô bé kia, lại nhìn về phía vòng tay của nàng. Ngươi có tiền sao? Hắn hỏi. Không có. Cô bé kia lắc đầu, nhưng hai đứa bé kia thảm vô cùng, suýt. Ả Lạt Đỉnh lắc đầu, không không không, đừng nói những thứ này, cho nên ngươi không có tiền, đúng hay không? Không có. Vậy liền tin tưởng ta đi. Ả Lạt Đỉnh nói xong, đem nữ hải cái kia xem ra liền rất quý báu vòng tay lấy xuống. Tại hắn lúc xoay người, hắn lại nhìn về phía Gờ Jin, nháy một cái mắt, mở môi động lên. Gờ Jin cũng một cái liền rõ ràng trong đó dụng ý chạy. Gờ Jin cười cười, rời khỏi đám người, làm ra rời đi giả tượng. Lại cũng không sốt ruột, ý định ở một bên nhìn một cái Ả Lạt Đỉnh biểu diễn. Đem cái này cho ngươi, có thể chứ? Ả Lạt Đỉnh đem cái kia vòng tay đặt ở Dạ Mạn trên tay. Dạ Mạn trông thấy cái kia vòng tay, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, sau đó gật gật đầu, vừa lòng thỏa ý nhận lấy vòng tay. Như vậy mới phải. Hắn nói, đem vòng tay đặt ở trong túi, lại tiếp nhận Ả Lạt Đỉnh ném đến một cái quả táo. Đưa cho ngươi, tính cái đền bù. Ả Lạt Đỉnh nói xong, giắt cô bé kia tay, chuyển thân rời đi. Ha ha, cái kia vòng tay. Nữ hải giãy giụa, lại phản kháng bất động Ả Lạt Đỉnh, bị nắm rời khỏi. Bất quá trong chớp mắt, cô bé kia liền bị Ả Lạt Đỉnh nắm, rời khỏi đống người. Dạ Mạn cắn một cái quả táo, để tay tại trong túi quần, ý định đem cái kia vòng tay lấy ra thật tốt thưởng thức một phen. Lại lấy ra một cái khác quả táo. Hắn nhìn xem chính mình trên hai cánh tay hai cái đỏ chói quả táo, lập tức ý thức được mình bị buộc địch. Sau một khắc, giống giận, Aladdin, tên trộm kia cùng Aladdin cùng một chỗ chạy. Lập tức, phiên trợ thủ vệ nghe được hắn giống to, vội vàng chạy tới, sau đó hướng phía Aladdin rời đi phương hướng chạy tới. Nhìn xem tan biến thủ vệ, Dạ Mạn bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lại gặm một cái quả táo. Ta tới cấp cho tiền đi. Một cái thanh âm non nớt ở bên tai của hắn vang lên. Dạ Mạn quay đầu, liền nhìn thấy một đứa bé đứng tại bên cạnh mình, trong tay cầm một mai kim tệ. Chỗ nào đến con em nhà giàu? Dạ Mạn nhíu mày, sau đó phất tay. Ta không muốn, ta còn không kém hai cái này tiền. Vậy ngươi? Gordin có chút hiếu kỳ. Dạ Mạn cầm lấy một cái bánh nướng đưa cho Gordin, ta chỉ là tức giận. Gordin tiếp nhận cái này hơi khô ba ba, nhưng rất là chắc địch bánh nướng. Tức giận cái gì? Hắn hỏi. Tức giận nữ nhân kia dùng ta đồ vật, làm chính nàng chuyện tốt. Dạ Mạn dùng ngón tay nắm góc áo, bó lấy trên người mình áo choàng ngắn. Động tác của hắn nhường hắn trên ngón tay nhẫn lớn càng lóe sáng hơn. Hai cái bánh nướng mà thôi, ta cũng không thiếu, nhưng ngươi không thể nhận ta tặng không, phải cái kia hai cái ăn không nổi cơm hải tử đến chính mình trộm. Mà không phải nữ nhân kia đương nhiên cầm ta bánh cho hai đứa bé kia, lại không nghĩ trả tiền, còn phải muốn ta rộng lượng một chút, muốn ta phát phát thiệt tâm, muốn bọn hắn trộm. Virgin cắn một cái bánh bột ngô, thật rất khô, nhưng cũng rất thơm. Nếu như lại có một ly uống, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Vậy khẳng định. Dạ Mạn đương nhiên nói. Hắn cầm lấy bên cạnh một cái ấm nước, rót một chén sữa tại một cái đất gốm trong ly đưa cho Gordin. Lạc đà sữa. Dạ Mạn nói. Cảm ơn. Gordin tiếp nhận cái ly. Ta làm nhiều năm như vậy buôn bán, nếu là nhìn thấy một cái đói bụng liền đưa ăn uống, vậy tự ta chính là trước hết nhất chết đói một cái kia. Dạ Mạn giải thích nói. Cho nên chỉ có đói bụng đến muốn tới hành xử trộm cướp cử chỉ người, mới có thể dựa dẫm vào ta lấy đi bánh nướng. Hắn nhìn xem Gordin. Tựa như năm đó ạ là đỉnh. Ngươi là người tốt. Gordin gật đầu. Ngươi bánh cũng rất thơm. Cảm ơn. Dạ Mạn gật đầu. Ngươi cũng thế, ngươi còn nghĩ lấy đến giúp nữ nhân ngu xuẩn kia trả tiền. Nói xong, ánh mắt của hắn bỏ vào đường đi bên kia, nữ nhân kia nhìn lên chính là từ cái nào đó phú thương trong nhà trốn tới, một chút quy củ cũng đều không hiểu, ngược lại là thiện lương tâm khí so với ai khác đều cao. Virgin khối nhỏ bẻ nát bánh nướng. Không thể không nói, Dạ Mạn rất lao luyện, đối với công chúa giặt mì nẹ lai lịch cũng có rồi một cái không sai biệt lắm phỏng đoán. Nói không chừng không chỉ là phú thương đâu. Virgin cười cười, không chừng, là trong vương cung trốn tới. Làm sao có thể? Dạ Mạn giật mình trong lòng, từ khi vương hậu bị ám sát về sau, Su Đăng liền hạ lệnh, đem hoàng cung cùng ngoại giới ngăn cách mở. Liền muốn đi vào hoàng cung yết kiến một phen, đều muốn đi qua thật nhiều kiểm tra đâu. Nói xong, hắn chỉ hướng đỉnh núi, thành phố trung tâm chỗ cao. Trông thấy bức tường kia tưởng bày sao? Trừ phi nàng biết bay, không phải vậy ta không tin nữ nhân kia là theo vương trong cung đi ra. Lại nói, công chúa lại thế nào khả năng ngu như thế thiệt đâu. Ta cũng không biết nghe ai nói, công chúa thế nhưng là muốn trở thành Su Đăng người, không có như vậy xuẩn tài là. Su Đăng. Virgin tự hỏi, đây là quyền lực xưng hô, nói đơn giản, chính là quốc vương. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết trong vương cung công chúa bộ dạng dài ngắn thế nào. Virgin hỏi. Liền Su Đăng hình dạng thế nào ta đều nhanh nhớ không rõ. Dạ Mạn lắc đầu, bất quá tể tướng dáng vẻ ta ngược lại là nhớ kỹ, trong thành rất nhiều chuyện đều là hắn tại làm. Tể tướng? Hắn gọi là tên là gì? Virgin vội vàng dò hỏi. Dạ Phạ. Ba, Virgin đem đất gốm cái ly trùng điệp để lên bàn, lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm ơn ngươi, hảo tâm Dạ Mạn. Hắn thở ra một hơi, lộ ra mỉm cười, ta phải đi. Đi thôi, hải tử. Dạ Mạn gật gật đầu, vẫy tay từ biệt. Virgin cũng phất phất tay, rời khỏi Dạ Mạn quầy hàng, mang lên mũ trùm, đi vào một chỗ hẻm nhỏ, thân ảnh của hắn rất nhanh tan biến. Giữa không trung, đại khái tìm kiếm mấy phút sau, hắn ngay tại thủ vệ đối diện đường đi, tìm được mới vừa đào thoát đuổi bắt Aladdin. Giờ phút này, Aladdin chính nắm nữ hài tay, một mặt sướng ý ta nhất là biết rõ làm sao đào thoát đuổi bắt. Hắn nói, phía sau của hắn, cô bé kia sóng mắt lưu chuyển, chính nhìn xem Aladdin bóng lưng, bình phục cái kia không biết là chạy, còn là nguyên nhân khác mà không ngừng khiêu động trái tim. Đột nhiên, Aladdin nhớ ra cái gì đó. Virgin. Hắn đột nhiên quay người lại. Cái gì? Nữ hài trong mắt tràn đầy nghi hoặc. A, xong, ta phải trở về tìm xem hắn. Aladdin nói, trên mặt có chút một chút lo lắng. Hy vọng hắn còn tại nguyên chỗ. Hắn nói xong. Người nào? Đệ đệ ta. Aladdin vội vàng nói, hắn mới hơn 10 tuổi, nếu là đi lạc, tại thành phố này có thể sống không xuống. Trên mái hiên, Virgin trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, ánh mắt không ngừng ngáy lên. Cái này. Chương 92, trong vương cung cung điện to lớn ở vào thành phố đỉnh, cao lớn tường thành bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh xanh biếc. Đây là sinh mệnh biểu tượng, là cái này sa mạc bên trong nhất mỹ lệ một loại màu sắc. Trong cung không có khắp nơi có thể thấy được cát bụi, tường gạch cũng không có chút nào bị gió biển khắp vết tích, đã cẩm thạch lắt thành mặt đất bằng phẳng không dấu vết. Giờ phút này, một vị người mặc trường bào màu đỏ, mang theo đỏ sẫm quấn khăn nam nhân từ trong cung đi ra. Tay phải hắn cầm một cái đầu rắn điêu khắc trường trượng, đầu rắn hai mắt vì hai quả lóe lên quang mang màu đỏ bảo thạch. Mà trên vai trái thì đứng đấy một cái to lớn màu đỏ vẹt mạc cò. Hoàng cung rất lớn, nam nhân bước chân không ngừng, một bước làm ba, xuyên qua mát mẹ lâm biên. Cuối cùng đi đến hoàng cung hạ tầng, tiến vào u ám tiểu điện, tiếp tục hướng xuống, cuối cùng đi đến dưới mặt đất nhà giam. Một vị người trông chừng đi tới. Nam nhân không nói một lời, lần theo nhà giam hành lang chậm rãi hướng về phía trước, tay tại trước người hư đáp. Bên trong nhà giam, một người trẻ tuổi khiếp đảm nhìn xem hắn, hắn chỉ là liếc qua liếc mắt, sau đó lại đem tầm mắt bỏ vào cái kế tiếp bên trong nhà giam. Không phải là hắn. Hắn thấp giọng nói xong. Cái kế tiếp nhà giam là một cái trên mặt dính lấy cho, quần áo tả tơi tiểu nữ hải. Hắn nhìn thoáng qua cô bé kia, lại lắc đầu. Không phải là. Thẳng đến hắn đi đến nhà giam phần cuối, mới xoay người lại, nhìn về phía một mực cùng sau lưng hắn hầm giam người trông chừng. Chỉ có những người này. Hắn mang theo chút tức giận hỏi. Người trông chừng đội vàng cúi đầu, thật có lỗi. Thật có lỗi. Nam nhân bước chân tiến gần, thuật lại lấy trông coi lời nói. Ta nhường ngươi vì ta mang đến kim cương mà ngươi vì ta mang tới, bất quá là một đống gian ngoan cục đá. Hiện tại, làm ta đứng tại ngươi trước mặt, ngươi chỉ là cúi đầu xuống, cho ta nói một câu thật có lỗi. Trông coi thân thể không được tự nhiên sợ run, thật thật xin lỗi, ta tể tướng. Tể tướng Dạ Phạ hít sâu một hơi, tối ép lửa giận trong lòng, tiếp tục tìm kiếm. Dứt lời, tể tướng Dạ Phạ liền hướng phía hầm giam ra miệng đi tới. Tể tướng đại nhân. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, lần theo thanh âm nhìn lại, là bên trong nhà giam vừa rồi cái kia đứa bé ăn xin. Hầm giam kia sáng u ám, nàng chỉ có một cái bóng mơ hồ, có thể hai mắt mượn cái kia hào quang nhỏ yếu, ngược lại lóe lên. Là tể tướng đại nhân sao? Nàng sợ hãi hỏi, bắt lấy nhà giam lan can, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tể tướng đại nhân, ta đã làm sai điều gì? Ngài có thể khoan thứ ta sao? Ta muốn trở về, ta nghĩ trở lại phiên chợ đi, ta không nghĩ ở đây, nơi này quá đen. Tể tướng đại nhân, ta tể tướng, mời ngài khoan thứ tội của chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, không ít đạo này bên trên đám tù nhân kêu gọi lên, cộng đồng khẩn cầu lấy tể tướng Dạ Phạ khoan thứ. Tể tướng Dạ Phạ ngồi xuống, hắn nhìn trước mắt cô gái này, nàng có một đôi bóng ánh sáng long lanh ánh mắt. Thật đáng tiếc. Hắn tiếc hận nói, nếu như ngươi giống như con mắt của ngươi một dạng liền là được. Tể tướng đại nhân, ngài nói ý là cái gì? Cô nương kia có chút sợ hãi hỏi. Ngươi chỉ là một viên không có một chút tác dụng nào cục đá. Dạ Phạ lộ ra một cái mỉm cười. Thật có lỗi, ta không thể nhường ngươi, để các ngươi trở về. Hắn đứng dậy, lại nhìn về phía cái khác bên trong nhà giam. Kẻ cắp, tên ăn mày, cô nhi. Nói xong, chính hắn đều nở nụ cười. Sự hiện hữu của các ngươi, chỉ biết ảnh hưởng quốc gia này dung mạo cùng ổn định. Có lẽ nơi này, mới là nơi trở về của các ngươi. Nói xong, hắn hướng về đường tới đi tới, giơ tay lên ở giữa không trung điểm nhẹ hai lần. Đem bọn hắn xử lý đi. Dạ Phạ sau lưng, trông coi đầu nâng lên một chút, trong mắt mang theo không đành lòng. Sau đó, hắn còn làm mở ra tay, do dự mở miệng. Ta tể tướng, có lẽ như thế căn bản không phải biện pháp. Dạ Phạ vừa quay đầu tới. Hầm giam trông coi nhìn xem trong lao những hải tử kia tầm mắt, những hải tử này có lớn có nhỏ, tại u ám bên trong nhà giam toàn thân vết bẩn, quần áo tả tơi. Duy nhất sáng, cũng chỉ có ánh mắt của bọn hắn. Trông coi lấy hết dũng khí, đưa tay chuyển nói, ta tể tướng, có lẽ viên kia kim cương căn bản không tồn tại. Hắn nói, muốn không? Được rồi đó. Trông coi từng nghe từng tới cung bên trong một chút nghe đồn. Tất cả mọi người nói, tại Dạ Phạ quản lý phía dưới, trong thành thị ít đi rất nhiều kẻ cắp đạo tặc cùng tên ăn mày. Thành phố trở nên so trước kia càng ổn định, càng mỹ lệ. Tất cả mọi người đang tán thưởng Dạ Phạ lợi hại, nhưng chỉ có số ít người mới có thể đủ biết rõ, cái kia sau lưng đấm máu trận tướng. Ăn mày nhóm tan biến trở thành công tích sổ ghi chép bên trên con số, nhưng không có người quan tâm bọn hắn đi đâu, tung tích của bọn hắn ở nơi nào. Ta thể tướng đại nhân, ta không rõ, cái kia trong sơn động có cái gì là có thể thu hút đến ngài? Ngài ở quốc gia này đã có được có thể có hết thảy. Trông coi có chút không đành lòng nói. Hết thảy. Dạ Pha nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là vô tri, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì? Tể tướng, Dạ Pha đầu vai vẹn kêu la, nó bắt chước dở dở ương ương, ngược lại như là tại đùa cợt Dạ Pha tể tướng thân phận. Nghe được thanh âm của nó, Dạ Pha lập tức tức giận lên, quay đầu liếc nó liếc mắt, nói, ngậm miệng. Ô, vẹn trung thực một điểm. Đây không phải là ta muốn. Dạ Pha lúc này mới nhìn hướng trông coi, hắn từng bước ép sát, thanh âm dần dần cao vút. Liên ngươi như thế ngu xuẩn cũng dám đối với ta phát ra chất vấn, ta cho rằng ta còn 10.000 cái không có đạt tới mục tiêu của ta. Tể tướng, không phải là hắn muốn. Hắn cũng không có đạt được quốc gia này hết thảy. Đem bọn hắn xử lý. Dạ Phạ cuối cùng lại một lần nữa làm ra căn dặn, không mang bất kỳ cảm xúc. Một lát sau, hắn rời khỏi hầm giam. Trông coi cũng khó khăn lắm từ bị Dạ Phạ quát lớn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi sợ hãi. Hắn đã cảm thấy, nếu là vừa rồi chính mình nói thêm câu nữa phản bác lời nói, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn không muốn chết. Nhưng là hắn cũng không muốn xem lấy những người này chết. Hắn giết đủ rồi, mạng người là không đáng tiền, giết người cũng bị không đến cái gì xử phạt. Hành động bí mật nhanh nhẹn, càng là có thể được đến Dạ Phạ khen thưởng. Nhưng dù là một máy mắt, một khắc cũng tốt. Hắn hiện tại đột đã cảm thấy không muốn giết. Mạng người xác thực không đáng tiền. Thế nhưng không phải là không đáng một đồng, dù là viên kia khô quắt quả hải táng, một khối khét lẹt bánh nướng, một khối nhuộm đến vô cùng cầu thả vải đỏ, đều là có giá. Bên trong nhà giam ăn mày chung ba người, tiểu tắc cùng đầu đường lưu manh hải tử có 8 người. Tay của hắn tại trong nội y nắm lại nắm. Cuối cùng phấn chấn một cái bên hông cái móc chìa khóa, hướng phía bị giam trong tủ tiểu ăn mày đi tới. May mắn tìm tới ngươi. Phố xá, A Lạc Đình đem tay khoác lên Virgin đầu vai, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta đều sợ ngươi mất tích. Không đến mức. Virgin lắc đầu, cảm ơn quan tâm. Không đến mức. A Lạc Đình hít vào một hơi thật sâu, không, ngươi không rõ, Virgin. Gần nhất rất nhiều người đều mất tích. Có ý tứ gì? Virgin nhìn về phía A Lạc Đình, ở một bên, công chúa Jasmine nẹ cũng hướng phía A Lạc Đình ném đi ánh mắt tò mò. Chính là gần mấy tháng sự tình. Ả Lạt Đìn mở ra tay cầm đầu nói, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, rất nhiều gương mặt quen cứ như vậy không hiểu thấu tan biến. Nói xong, Ả Lạt Đìn nhìn về phía Gờ Jin, ngươi nhất định muốn coi chừng chút, ngươi mới hơn 10 tuổi, một người tại thành phố này là rất nguy hiểm. Làm sao lại thế? Công chúa Jasmine nẹ không hiểu nhìn xem Ả Lạt Đìn. Theo ta được biết, hiện tại trong thành không phải là càng ngày càng tốt sao? Kẻ cắp, lưu manh, tên ăn mày đều so trước kia ít đi rất nhiều, thành phố cần phải rất an toàn, tại sao tại trong miệng của ngươi sẽ như vậy nguy hiểm đâu? Ả Lạt Đìn trầm mặc một lát, sau đó có chút xuống nở nụ cười, ta chính là một tên trộm.